Chương 578, tranh đoạt tiến quả, giá sàn đã ra hết chương 578, tranh đoạt tiến quả, giá sàn đã ra hết bình chọn đề cử chương trước mục lục chương sau thêm vào đánh dấu buổi đấu giá sắp đi đến hồi kết, tuy nhiều người không đấu giá được gì, nhưng tất cả đều ngẩng đầu mong ngóng chờ đợi quả trung nguyên quả cuối cùng này. Dù sao trung nguyên quả rất ít khi xuất hiện ở cấp độ của bọn họ, ngay cả tiểu nguyên quả cũng không nhiều. Thật ra có không ít người đến là để mở rộng kiến thức, sau này nói ra, bản thân cũng coi như đã từng tham gia đấu giá trung nguyên quả, cũng coi là một vốn liếng để khoe khoang. Tốt rồi, sắp đến vật phẩm đấu giá cuối cùng, chắc hẳn chư vị đều là vì nó mà đến. Trước đây loại tiên quả này đều chỉ có ở các sàn đấu giá cấp cao hơn, hôm nay hổ gia thương hành của ta ngẫu nhiên có được một quả, lão phu sẽ không rong dài nữa, dâng lên đi. Mục Hồng Dương nói mấy câu đơn giản xong, liền cho người mang trung nguyên quả lên. Trung nguyên quả, hình dáng tựa quả lê, nhưng sắc thái phong phú, càng có tiên khí lẩn khuất phiêu tán, bên trong còn mang theo một mùi hương quả thoang thoảng. Giá khởi điểm 1 triệu, chư vị cứ tùy ý ra giá. Sau khi trưng bày trung nguyên quả, Mục Hồng Dương cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Thứ này không cần kêu gọi, dù sao cũng là chuẩn bị cho mấy vị kim tiên cảnh kia, mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng. Trung nguyên quả rốt cuộc có thể đấu giá được bao nhiêu, Mục Hồng Dương cũng không biết, nhưng giá khởi điểm 1 triệu, hắn vẫn từng nghe qua. Giá trị của một thứ cũng chưa bao giờ là bất biến, nó sẽ thay đổi theo nhu cầu. 1.200.000. Thôi ra dẫn đầu mở miệng. 1.300.000. Vạn Dương, trang chủ Vạn Dương Tiên Trang, cả một đêm không hề mở miệng, hiện tại cũng cuối cùng hô giá. 1.500.000. Ô Minh cũng theo sát tăng lên 1.500.000. Bọn họ đều đang thăm dò giới hạn của đối phương, nên số tiền tăng thêm đều không nhiều. 2.000.000. Còn có một vị đại lao vẫn luôn im lặng, cũng đã tham gia vào. Vị này chính là luyện đan đại sư, Vô Hoàng Tử. Sau khi từ Ô gia trở về, giữa đường vừa hay nghe được tin tức về Trung Nguyên Quả, nhưng hắn tự thấy thân phận mình cao hơn một bậc, không tiện dùng chân diện mục thăm ra, liền cải trang một chút, nhưng dù sao cũng có tu vi kim tiên cảnh, tự nhiên cũng đã lên lầu 3. Bốn dĩ cho rằng chỉ có hai gia tộc tranh giành, kết quả đột nhiên xuất hiện bốn nhà, điều này khiến thôi, ô hai gia tộc áp lực có chút lớn. Nhưng Tần Tiêu quả thật rất vui vẻ, người tranh giành càng nhiều, giá cả lại càng có thể cao hơn. 2.500.000. Tần Tiêu suy nghĩ một lát, quyết định bản thân cũng tham gia vào. Theo giá Tần Tiêu hô ra, mọi người lại càng ngây người hơn. Sao đột nhiên lại xuất hiện năm gia tộc đấu giá? Ai biết được, ta cũng tưởng chỉ có Ô gia và Thôi gia, bây giờ xem ra, hẳn là có một vài trang chủ tiên trang cũng đã xuống sân rồi. Vậy lần này có trò hay để xem rồi. Mọi người đều nhao nhao suy đoán, những người đột nhiên tăng thêm hẳn là các trang chủ tiên trang khác, nếu không cũng không có tài lực này để cạnh tranh. 2.600.000. Thôi Đỉnh tuy kinh ngạc, nhưng mới hơn 2 triệu, vẫn chưa đủ để nhìn ra hư thực của đối thủ, hắn cứ tăng giá rồi tính tiếp, xem phản ứng của những người khác. 3 triệu. Vô Hoạn Tử trực tiếp đẩy giá lên 3 triệu, hắn là một luyện đan đại sư, tự nhiên không thiếu tiên thạch, tăng thêm 100.000, 200.000. Hắn còn cảm thấy mất giá. 3.100.000. Vạn Dương tuy cảm nhận được áp lực, nhưng hắn vẫn tăng thêm 100.000. 3.200.000. Ô Minh thì vẫn ổn, hiện tại vẫn là giai đoạn thăm dò, hắn cũng tăng thêm 100.000. Ba Tần Tiêu vốn còn muốn tham gia thêm một chút, nhưng bị Hồ Trường Phong bịt miệng lại. Ai trả huynh rể của ta ơi, ngươi đừng phá rồi nữa, đừng hô nữa. Đây không phải là chút tiên thạch nhỏ nhoi đâu, ngươi mà hô bừa, đến lúc đó không lấy ra được nhiều tiên thạch như vậy, hồ gia của ta cũng phải chịu mất mặt đấy. Hồ Trường Phong vẫn còn đang kinh ngạc Tần Tiêu dám hô 2.500.000, chưa kịp hoàn hồn, thấy Tần Tiêu lại muốn hô, lại còn là bắt đầu bằng con số 3, trong lúc hoảng loạn, liền vội vàng bịt miệng Tần Tiêu lại, đừng làm vậy, đây không phải là một khoản tiền nhỏ đâu. Ừm, được rồi, ta không hô nữa, Trường Phong huynh đừng kích động mà. Tần Tiêu gạt tay Hồ Trường Phong ra, cũng từ bỏ việc hô giá nữa. Cho đến bây giờ Hồ Trường Phong vẫn không biết vật phẩm đấu giá của Tần Tiêu chính là quả trung nguyên quả này. Đại tỷ, tiểu muội, các ngươi cũng không cản lại sao? Quả trung nguyên quả này không thể hô bừa được đâu. Thấy đại tỷ và tiểu muội của mình đều khó hiểu nhìn mình, Hồ Trường Phong cũng cắt lời, các ngươi không giúp cản lại một chút, còn nhìn ta như vậy. Không sao, không sao. Hồ Sảo Vân vốn định nói cho nhị ca biết trung nguyên quả này là của Tần Tiêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, Tần Tiêu bản thân còn chưa nói. Các gia tộc vẫn đang liên tục tăng giá. 4 triệu. Không cần nghĩ ngợi, cái giá này vẫn do Vô Hoạn Tử hô lên. 4.100.000. Thôi Đỉnh lập tức theo sau. 4.500.000. Giới hạn của Vạn Dương là 4.500.000, xem ra đã không còn cơ hội, nhưng hắn vẫn hô ra giá sản của mình. 4.600.000. Ô Minh lập tức tăng thêm 100.000. Thấy có người lập tức tăng giá, Vạn Dương cũng hoàn toàn từ bỏ. 5 triệu. Vô Hoạn Tử lại tăng lên 5 triệu. Hiện tại trên sàn chỉ còn lại 3 gia tộc vẫn đang đấu giá. 5.100.000. Thấy đã có 2 gia tộc rút lui, Thôi Đỉnh cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, liền tăng thêm 100.000. Giới hạn của hắn còn xa lắm, nhưng hắn cũng không tùy tiện tăng giá lung tung, nên mỗi lần chỉ tăng thêm 100.000. 5.500.000. Thấy đã bức lui 2 gia tộc, Ô Minh liền trực tiếp tăng lên 5.500.000, xem còn có thể bức lui thêm một nhà nào nữa không. 6 triệu. Vô Hoạn Tử nhất thời cũng có chút đau đầu, hai gia tộc này chắc hẳn là Ô gia và Thôi gia. Hắn tuy có không ít tiên thạch, nhưng nếu so với hai gia tộc này, e là không đủ. Nhưng hắn vừa hay cần một quả trung nguyên quả để giúp bản thân nâng cao phẩm cấp kim đan, nên hắn cũng không còn đường lui. Tuy rằng ở các sàn đấu giá cấp cao hơn từng có trung nguyên quả được đấu giá, nhưng thứ này cũng không phải lúc nào cũng có. Phải cách một thời gian rất dài mới có một lần, hơn nữa giá cũng không hề thấp. Nếu có thể chụp được ở đây, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm phiền phức. Thấy giá đã lên đến 6 triệu, Thôi Đỉnh cũng có chút đau đầu. Giới hạn của hắn là 7 triệu. Hiện tại xem ra việc chuẩn bị có vẻ chưa đủ. 6.100.000. Nhưng Thôi Đỉnh cũng không thể cứ thế buông tay, cứ tăng giá rồi xem sao. 6.200.000. Ô Minh cũng nghĩ đại khái như vậy, chuyện tăng giá đột ngột cứ giao cho người khác, bản thân trước tiên cứ giữ vững. 7.000.000. Vô Hoạn Tử cũng là lần tăng giá cuối cùng, trên người hắn cũng chỉ có thể lấy ra bấy nhiêu. Dù sao hắn cũng chưa quay về lấy linh hạch, trên người tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ có 7.000.000. Xong rồi, vị này rốt cuộc là ai? Lại tăng giá đột ngột như vậy. Vừa hay dẫm phải giới hạn của ta. Nghe đối phương đã hô trước 7.000.000, Thôi Đỉnh chỉ cảm thấy không ổn, đối phương đã chạm tới giới hạn của hắn. Đại ca, ta nơi đây còn 500.000, ngươi cứ cầm trước đi. Tế Xuất Vân cũng nhìn ra sự khó xử của Thôi Đỉnh, liền lấy 500.000 của mình ra. Xuất Vân huynh, đa tạ. 7.500.000. Thấy lại có thêm 500.000, Thôi Đỉnh nói lời cảm tạ, sau đó trực tiếp hô ra 7.500.000. Lần này đến lượt Ô Minh ngây người, bởi vì giới hạn của hắn chính là 7.500.000. Tình hình giá chung nguyên quả, hắn cũng đã dò hỏi, thông thường cũng chỉ khoảng 7.000.000. Vì vậy hắn chuẩn bị 7.500.000, hơn nữa đây còn là do thế lực cấp cao hơn đấu giá, tiên thạch của bọn họ nhiều, nên mới có thể chụp được cái giá này. Ở Hồ Lê Tiên Trang, có thể đấu giá qua 5.000.000 đã coi như không tệ rồi. Đây cũng là cơ sở để Ô Minh trước đây còn định giành lấy tứ phẩm tiên giáp, bởi vì hắn ước tính chung nguyên quả ở đây có thể chụp được 5.000.000 cũng là đủ rồi, không ngờ đã lên đến 7.500.000. Tiểu muội, trên người ngươi có bao nhiêu? Đưa hết cho ta trước đi. Ô Minh cũng không còn cách nào, chỉ có thể hỏi Ô Kỳ Nguyệt. Ừm, 5-600.000 trăng. Ô Kỳ Nguyệt thấy đại ca đã hỏi như vậy, nàng cũng thành thật đáp. Đưa cho ta 500.000. Ô Minh cũng liều mạng, trực tiếp hô 8.000.000, thành hay không thì chỉ trong chốc lát này thôi. 8.000.000. Nhận lấy 500.000 Ô Kỳ Nguyệt đưa tới, Ô Minh trực tiếp tăng giá lên 8.000.000. 8.000.000 vừa ra, lập tức tất cả mọi người đều kinh ngạc, quả thật đã lên đến 8.000.000 rồi. Chờ một lúc lâu, cũng không ai tăng giá nữa. Mục Hồng Dương cũng là lần đầu tiên đấu giá được giá trị cao như vậy, hơn nữa 8.000.000 đã đạt đến đỉnh, chắc hẳn cũng không thể lên thêm nữa, thế là liền mở miệng nói. Nếu đã không còn ai tăng giá nữa, vậy thì quả trung nguyên quả này sẽ thuộc về vị khách quý trong bao phòng này. Chương 580, hai đồ đệ gặp nhau, tranh giành thứ hạng. Chương 580, hai đồ đệ gặp nhau, tranh giành thứ hạng. Bình chọn đề cử chương trước mục lục chương sau thêm vào đánh dấu Lý Phi Phi những ngày này vẫn luôn đột phá, bởi vì nàng vốn dĩ là ngũ phẩm chân tiên, hơn nữa cũng không cách xa đột phá, Tần Tiêu lại cho nàng không ít tiên thạch, nên những ngày này, nàng dứt khoát liền xung kích cảnh giới. Tuy rằng Tần Tiêu lúc đó đã đạt tới ngũ phẩm chân tiên cảnh, nhưng Lý Phi Phi vẫn không phục, thăng cấp nhanh như vậy, chắc chắn căn cơ không vững, chiến lực tăng lên hẳn không đáng kể. Bản thân ta thì khác, ta là ổn định từng bước đạt tới lục phẩm chân tiên cảnh, chiến lực trực tiếp tăng lên rất nhiều, đánh thêm một trận nữa, Lý Phi Phi có tự tin sẽ không thua nữa. Kết quả vừa vào đã gặp Tần Tiêu và Ô Kỳ Nguyệt đang trò chuyện. Vị này là ai? Ô Kỳ Nguyệt quét mắt nhìn Lý Phi Phi một lượt, phát hiện không quen biết, liền hướng Tần Tiêu hỏi. Không phải nàng cao lãnh, nếu Lý Âu đến, Ô Kỳ Nguyệt ngược lại có thể nhận ra, nhưng Lý Phi Phi nàng thật sự không biết, dù sao cấp bậc, đẳng cấp, cảnh giới đều không ở cùng một cấp độ. Tiền bối, để ta giới thiệu một chút, vị này là đồ đệ của ta, tên Lý Phi Phi, là cháu gái của Lý Âu tiền bối Lý gia. Đồ nhi, vị này chính là trưởng lão Ô Kỳ Nguyệt của Âu gia. Tần Tiêu đội vàng giới thiệu hai vị với nhau. Lý Phi Phi ra mắt tiền bối. Kỳ thật không cần Tần Tiêu giới thiệu, tuy Ô Kỳ Nguyệt không biết Lý Phi Phi, nhưng Lý Phi Phi lại biết Ô Kỳ Nguyệt. Ở khu vực này, Ô Kỳ Nguyệt là một trong số ít nữ nhân kim tiên cảnh, vẫn luôn là tấm gương của đa số nữ giới, Lý Phi Phi tự nhiên là biết. Ồ, thì ra là cháu gái của Lý Âu, thảo nào nhìn có chút quen mặt. Ô Kỳ Nguyệt cũng gật đầu đáp lại. Thật ra nàng đâu có thấy quen mắt, nhưng lời khách sáo vẫn phải nói, dù sao Lý Âu gia hỏa này cũng là gia chủ một nhà, thể diện vẫn phải cho. Vậy tiền bối còn có việc, tiểu tử không giữ khách nữa, tiền bối đi thong thả. Giới thiệu xong, Thần Tiêu liền định tiễn khách, vốn dĩ cũng đã trò chuyện xong. Đợi chút, đã nàng là đồ đệ của ngươi, ngươi thu nàng khi nào? Ô Kỳ Nguyệt vốn định rời đi, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi. Ừ, tiền bối, hơn một tháng rồi, tiền bối hỏi cái này làm gì? Tần Tiêu cũng ngơ ngác, đang yên lành tự nhiên hỏi mình thu đồ đệ khi nào làm gì? Nàng là đồ đệ đầu tiên ngươi thu sau khi đến tiên giới sao? Hay ngươi đã thu rất nhiều đồ đệ? Ô Kỳ Nguyệt trong lòng vẫn rất khó chịu, tuy nàng bản thân cũng không biết khó chịu vì điều gì. Ừ, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng hẳn là người đầu tiên. Ta mới đến tiên giới được bao lâu chứ, ngược lại ở hạ giới có vài đồ đệ, ở tiên giới thì chỉ thu mỗi nàng ấy. Tần Tiêu sắp cạn lời rồi, nhưng hắn lại không thể không trả lời, dù sao người ta là kim tiên cảnh mà. Nhưng ngươi hỏi một chút, có lẽ là được rồi, sao còn hỏi mãi thế? Kia, Lý Phi Phi phải không, ngươi cứ đợi ở bên ngoài trước, ta và sư phụ của ngươi còn có vài lời chưa nói xong. Ô Kỳ Nguyệt càng nghe càng tức giận, tuy nàng cũng không biết lửa giận từ đâu mà đến, nhưng nàng hiện tại nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Tần Tiêu. Á, ồ, vậy ta xin cáo lui trước. Lý Phi Phi mơ hồ lui ra ngoài. Chờ Lý Phi Phi lui ra ngoài xong, Tần Tiêu đột nhiên có một dự cảm không lành. Tần Tiêu, nói đi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đồ đệ? Ô Kỳ Nguyệt ngồi xuống, hướng Tần Tiêu hỏi. Tiền bối, đây là làm sao vậy? Tần Tiêu nghĩ mãi không ra, ta có bao nhiêu đồ đệ thì có liên quan gì sao? Ta có bao nhiêu đồ đệ cũng không liên quan gì đến ngươi chứ. Đồ đệ? Quan hệ? Ta đi, không phải chứ? Tần Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, hình như đã đoán ra điều gì đó. Nói mau. Ô Kỳ Nguyệt không trả lời câu hỏi của Tần Tiêu, mà là bảo Tần Tiêu nói nhanh lên. Cái này, ở hạ giới, tiểu tử công khai thu có 8 đồ đệ, ở tiên giới thì chỉ có Lý Phi Phi một người. Trong số đồ đệ ở hạ giới, đại tỷ Vân Mạn, nhị tỷ Lâm Thi Mộng, tam tỷ lạc vân băng, tứ tỷ lạc vân sương, ngũ đệ thương thần, lục muội thẩm như nguyệt, thất muội tiêu văn châu, bát muội lăng nhược tuyết, cộng thêm cựu muội lý phi phi ở tiền giới, tổng cộng 9 người. Thần Tiêu trả lời chi tiết một chút. Nói vậy ngươi còn có đồ đệ chưa công khai nữa sao? Có bao nhiêu? Ô Kỳ Nguyệt nghe nói có đến 9 người, càng thêm nổi giận, tiếp tục truy hỏi. Tiền bối, không có đồ đệ chưa công khai. Đương nhiên, nếu tính cả lần của tiền bối thì cũng chỉ có một mình tiền bối. Tần Tiêu càng nói càng nhỏ giọng hơn nhiều, hắn cũng không biết Ô Kỳ Nguyệt rốt cuộc đang nghĩ gì, nên chỉ dám nói nhỏ. Sao nghe cứ như toàn là nữ nhân vậy? Ngươi đây là thu đồ đệ sao? Hay là thu hậu cung? Hay là ngươi muốn cả? Trước đây lửa ta phối hợp ngươi đi theo một quy trình bái sư, chẳng lẽ cũng là vì cái này? Ngươi dám có ý đồ bất chính với ta? Ô Kỳ Nguyệt vẫn luôn muốn nổi giận, không tìm được cơ hội. Bây giờ nghe đồ đệ của Tần Tiêu cơ bản đều là nữ nhân, vậy thì tốt rồi, bịa ra một cơ hội đánh hắn một trận. Nếu không luồng lửa giận vô danh này của nàng thật sự không thể ngôi. Đợi chút, tiền bối, ngươi đây là vu khống ta à? Tần Tiêu ta cả đời thanh thanh bạch bạch, cho đến bây giờ vẫn còn là cái kia gì đó. Ta trước đây là luyện thể, không thể phá giới, sao ngươi lại có thể nghĩ về ta như vậy chứ? Và lại, tiền bối chính là kim tiên cảnh đại năng, tiểu tử há dám mạo phạm? Ngươi oan uổng ta như vậy, không có lý lẽ gì cả. Vừa nghe câu hỏi này không đúng, Tần Tiêu liền vội vàng phản bác. Cũng may đầu óc Tần Tiêu xoay chuyển đủ nhanh, ba hai câu đã kéo sang ý đồ bất chính rồi, khiến Tần Tiêu sợ không nhẹ. Ừm, thật sao? Ô Kỳ Nguyệt nghe xong lời giải thích của Tần Tiêu, tự nhiên là không quá tin tưởng. Ngay sau đó nàng một tay túm lấy Tần Tiêu, bắt đầu kiểm tra thân thể, xem dương nguyên chi khí của Tần Tiêu có từng tiết ra ngoài chưa. Ngay sau đó Tần Tiêu chỉ cảm thấy bản thân như bị lột sạch để kiểm tra, vô cùng xấu hổ. Nhưng bởi vì chênh lệch tu vi cảnh giới, Tần Tiêu dù có cố gắng dãy rủa, cũng chỉ như một con sâu bướm đang ngọ ngoại, căn bản không thể thoát ra. May mà Ô Kỳ Nguyệt rất nhanh đã kiểm tra xong, Tần Tiêu cũng thoát được. Đủ rồi. Tần Tiêu cũng có chút tức giận, đâu có cái kiểu như ngươi. Cái này gọi là xâm phạm riêng tư, ngươi có hiểu không? Nếu không phải không có chỗ mà kiện, ta đã kiện ngươi rồi. Ngươi vậy mà thật sự vẫn là một xử nam. Hơn nữa cốt linh của ngươi vì sao chỉ có 22 tuổi? Ô Kỳ Nguyệt không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra, nàng càng thêm kinh ngạc. Không phải kinh ngạc Tần Tiêu vẫn là xử nam, mà là kinh ngạc cốt linh của Tần Tiêu vậy mà chỉ có 22, điều này quả thực quá sức tưởng tượng. Tuổi này cho dù đặt ở tiên giới thì cũng chỉ vừa mới nhập nhân tiên cảnh, nhưng Tần Tiêu không chỉ từ hạ giới phi thăng, còn đạt đến lục phẩm chân tiên cảnh, điều này quả thực quá không hợp lẽ thường. Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề cốt linh, Tần Tiêu nhất thời có chút luống cuống. Trong lòng hắn gào thét, đầu óc chết tiệt, ngươi mau xoay chuyển đi, nhanh chóng bịa ra cái gì đó đi chứ, ta phải trả lời mà. Cái này, cái kia, nói thế nào đây, ta thực ra, đúng rồi, thực ra ta ở hạ giới cũng mới tu luyện không lâu, sau này gặp một vị đại năng thọ nguyên gần cạn, hắn muốn đoạt xá ta, mượn danh truyền công, đem toàn bộ công lực truyền hết cho ta, kết quả lúc đoạt xá thì xảy ra sai sót, ta liền không công mà kế thừa toàn bộ cảnh giới cả đời đó. Vừa hay nhân tộc chuẩn bị kế hoạch vạn tiên phi thăng, mà ta cũng được tính vào trong đó, thế này mới mơ mơ hồ hồ tiến vào tiên giới, đúng, chính là như vậy. May mà Tần Tiêu đã có thói quen bịa chuyện, sau một lát, cuối cùng cũng bịa ra được một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý. Hơn nữa thân thể của hắn là huyết linh thể, tuy ở tiên giới không tính là thể chất lợi hại đến mức nào, nhưng cũng là một thân thể cực kỳ tốt, có người muốn đoạt xá, điều này cũng rất bình thường. Thì ra ngươi còn có trải nghiệm như vậy, tên tiểu tử ngươi quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Như vậy cũng có thể sống sót, còn kế thừa một thân tu vi, sau khi đến tiên giới lại cơ duyên không ngừng. Đã lỡ vướng vào nhân quả với ngươi, vậy ta cũng miễn cưỡng coi như là đệ tử của ngươi rồi, nhưng về thứ hạng của đồ đệ, do ta quyết định. Ô Kỳ Nguyệt cũng không quản Tần Tiêu nói thật hay giả, có một điều nàng có thể khẳng định, giới hạn của Tần Tiêu này không thể lường được. Đã vướng vào mối quan hệ này, vậy thì cứ tiếp nhận cái nhân quả này đi. Tiền bối cứ nói, tiểu tử nhất định tán đồng. Tần Tiêu thấy Ô Kỳ Nguyệt không còn xoắn xuýt nữa, mà là muốn định thứ hạng đồ đệ gì đó, Tần Tiêu liền vội vàng đồng ý, đừng hỏi gì khác nữa là được. Đệ tử hạ giới của ngươi ta không quan tâm, cũng không quá nhiều can hệ với ta, nhưng đệ tử tiên giới của ngươi, ta phải xếp thứ nhất. Ta mặc kệ nàng Lý Phi Phi là bái sư trước hay bái sư sau, ta đường đường là kim tiên cảnh, tuyệt không thể cam chịu dưới người khác. Hơn nữa, tuy ta xếp thứ nhất, nhưng ngươi không được nói về ta với người khác, ta cũng sẽ không đối ngươi như sư phụ, nhưng nếu là thời khắc nguy nan, ta có thể ra tay bảo hộ ngươi. Về điều này ngươi có dị nghị gì chăng? Ô Kỳ Nguyệt cũng không biết vì sao bản thân lại để ý điều này, nhưng nàng lại cố chấp như vậy, vừa không muốn người khác biết nàng đã bái sư Tần Tiêu, lại không cam lòng xếp sau. Không thành vấn đề, tiền bối nói gì thì là thế đó, ngươi phải là thứ nhất, điều này không có gì phải tranh cãi, ai dám không phục. Nghe Ô Kỳ Nguyệt nói xong điều này, Tần Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là tranh cái thứ nhất này, suýt chút nữa dọa chết hắn rồi. Hắn cứ nghĩ Ô Kỳ Nguyệt muốn hắn trục xuất tất cả đệ tử khỏi sư môn, vậy thì khó giải quyết rồi, dù sao trong hệ thống dường như cũng không có chức năng trục xuất sư môn, hơn nữa vật tư đã kích hoạt thì phải làm sao đây? Thấy Tần Tiêu tên này quá xảo quyệt, nàng ngay cả cớ để nổi giận cũng không có, dứt khoát không nổi giận nữa, đứng dậy nói: "Được rồi, chuyện này cứ vậy đi, cẩn thận cái miệng của ngươi, giữ bí mật. Sau này người khác hỏi ngươi, ngươi cứ nói trước đây ngươi đã thu một đệ tử rồi, Lý Phi Phi là người thứ hai. Không còn chuyện gì khác, ta đi về trước đây." Chương 581, tặng đệ tử trăm vạn, lão tổ tính sổ. Chương 581, tặng đệ tử trăm vạn, lão tổ tính sổ. Cứ thế mà hồ đồ tiên Ô Kỳ Nguyệt đi, Tần Tiêu cũng cả lời, làm nhằng cả buổi chỉ vì chuyện này. "Sư phụ, các người vừa nói gì vậy?" Sau khi Ô Kỳ Nguyệt rời đi, Lý Phi Phi mới đến bên Tần Tiêu hỏi. "Ờ, Không có gì. Đúng rồi, ngươi đến tìm ta tỷ thì sao? Tần Tiêu lúc này mới nhớ Lý Phi Phi hình như là đến tìm mình đánh nhau.
Đúng vậy, sư phụ, đệ tử đã lục phẩm chân tiên rồi, chúng ta lại đánh một trận đi.
Lý Phi Phi nghe Tần Tiêu nói vậy, cũng nhớ ra mục đích của mình.
Thôi đi, đừng đánh nữa, ngươi không được đâu.
Vi sư bây giờ cũng là lục phẩm chân tiên rồi, lúc vi sư nhị phẩm ngươi còn đánh không lại, bây giờ vi sư còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian cùng ngươi tỉ thí đâu. Mặc dù Tần Tiêu cũng rất vui khi Lý Phi Phi thực lực có tiến bộ, nhưng so với mình thì vẫn còn quá non, đánh đấm gì chứ, lúc mình nhị phẩm đã nhường nàng không ít rồi, bây giờ mình đã lục phẩm, căn bản không có chút hồi hộp nào.
Cái gì?
Sư phụ cũng lục phẩm chân tiên rồi.
Sao có thể?
Người đã ăn gì vậy? Lý Phi Phi nghe Tần Tiêu cũng lục phẩm chân tiên rồi, lập tức vẻ mặt không thể tin được nhìn Tần Tiêu. Nàng là tu luyện nhiều năm, thêm vào tài nguyên gia tộc ủng hộ, mới có thể ở tuổi này đạt đến chân tiên lục phẩm, nhưng sư phụ không phải vừa phi thăng không lâu sao? Hắn rốt cuộc đã ăn cái gì mà nhanh như vậy?
Đúng rồi, ngươi đến đúng lúc lắm.
Vi sư lại cho ngươi một ít tài nguyên, ngươi thăng cấp quá chậm.
Ngươi thiên phú rất tốt, không thể lãng phí được.
Đây là 1 triệu tiên thạch, còn có 1 vạn giọt tiết lộ, ngươi cứ việc dùng, không đủ thì lại đến tìm ta. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra một chữ vật nhận giới đưa cho Lý Phi Phi. Bất kể nói thế nào, đệ tử này cũng đã được hệ thống công nhận, vậy chắc chắn sẽ không đơn giản, cho nên Tần Tiêu mới hào phóng như vậy. Đệ tử tu vi cảnh giới lên rồi, cũng có thể giúp mình rất nhiều việc. Mà Lý Phi Phi sau khi nhận chữ vật nhận giới của Tần Tiêu, vẫn còn đang ngẩn người. Nàng còn nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không, là 100 tiên thạch hay 1 vạn tiên thạch. Còn bao nhiêu tiên lộ nữa? Đương nhiên không phải nói Lý Phi Phi nghe lầm, mà là nàng có chút không dám tin, kho bạc của Lý gia chưa chắc đã có 1 triệu tiên thạch, bán cả Lý gia đi thì may ra. Còn 1 vạn giọt tiên lộ này từ đâu mà ra? Quy đổi ra tiên thạch, giá trị đã vượt quá 1 triệu tiên thạch rồi, đây thật sự là sư phụ cho mình sao?
Sư phụ, người xác định không nói sai sao?
Lý Phi Phi không dám tin hỏi.
Không sai mà.
Lúc vi sư thu ngươi làm đồ đệ không phải đã nói sao, làm đồ đệ của ta, bảo đảm ngươi sẽ không hối hận đâu. Bất quá những thứ này không thể chuyển ra ngoài đâu, ngươi cứ giữ lấy tự mình tu luyện. Tần Tiêu vừa định đưa tay vô vô đầu Lý Phi Phi, nhưng đột nhiên ý thức được, Lý Phi Phi không phải Vân Mạn, lại rụt tay về, gật đầu trả lời.
Sư phụ ơi, đệ tử chưa bao giờ có nhiều tiên thạch và tiên lộ như vậy, đệ tử nên dùng thế nào mới hợp lý đây?
Lý Phi Phi xác định Tần Tiêu thật sự đã cho mình nhiều như vậy, có chút luống cuống hỏi. Tuy nàng là bảo bối của Lý gia, nhưng cũng chưa từng có lúc nào mang theo cả 1 triệu tiên thạch, vạn giọt tiên lộ, hơn nữa sư phụ còn nói không được chuyển ra ngoài, nàng còn không biết phải dùng thế nào. Vẫn có người có tiền mà không biết tiêu sao?
Mua đan dược tốt nhất, bởi vì đan dược tốt nhất để lại đan độc ít nhất.
Tiên lộ thì cứ dùng để tu luyện là được, hấp thu được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, có gì khó đâu. Không đủ thì lại đến tìm sư phụ, nếu ngươi có bản lĩnh một hơi tu luyện đến kim tiên cảnh, sư phụ cũng sẽ cung cấp cho ngươi.
Nhìn Lý Phi Phi vẻ mặt có tiền mà không biết tiêu, Tần Tiêu cả lời, không phải đều nói nữ nhân trời sinh biết tiêu tiền sao?
Sao đến tiên giới vẫn có người không biết tiêu vậy?
Thật sự có thể tùy ý dùng sao?
Lý Phi Phi lần đầu bị tiên thạch làm choáng váng, vẫn có chút không dám tin.
Ít nói nhảm đi, đợi ngươi đạt đến thượng tiên cảnh, vi sư sẽ cùng ngươi tỉ thí một trận nữa, về tu luyện đi.
Tần Tiêu lười nói nhảm, hắn còn phải cùng A Hoàn tiền bối và lao tổ tính sổ, ngựa khi đã có ý đuổi người rồi.
Đệ tử nhất định không làm nhục sư mệnh, đệ tử lập tức quay về tu luyện, đệ tử lại bế quan, nhất định sẽ đạt đến thượng tiên cảnh trước sư phụ.
Lý Phi Phi sau khi vui sướng, liền lại lật đật rời đi. Nàng biết Tần Tiêu cũng là lục phẩm chân tiên tuy có chút thất bại, nhưng sau khi nhận được tài nguyên Tần Tiêu ban cho, tự tin của nàng lại bùng nổ. Tiễn Lý Phi Phi đi xong, Tần Tiêu liền đi lên lầu. Lúc này lão tổ Tần Thiên và A Hoàn tiền bối đều đang đợi hắn.
Tiền bối, lão tổ, các vị đang đợi ta sao?
Tần Tiêu cũng nhìn ra rồi, đây chính là đang đợi mình, lẽ nào bọn họ cũng biết mình chính là người đứng sau Trung Nguyên Quả?
Tiểu tử ngươi vậy mà có thể cho Lý Phi Phi 1 triệu tiên thạch, còn có 1 vạn giọt tiên lộ.
Ngươi từ đâu mà có những thứ này vậy?
Tần Thiên trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
Bởi vì phòng khách có thiết bị nghe lén, cho nên cuộc nói chuyện của Tần Tiêu và Lý Phi Phi đều bị Tần Thiên và Đỗ Ngọc Hoàng nghe thấy. Còn cuộc nói chuyện với Âu Kỳ Nguyệt thì không bị nghe lén, đó là vì Âu Kỳ Nguyệt rất cẩn thận, trước khi nói chuyện đã thêm một lớp bình phong, ngay cả thiết bị nghe lén cũng mất hiệu lực. Cho nên Tần Thiên chỉ kinh ngạc tên Tần Tiêu này từ đâu mà có 1 triệu tiên thạch, còn có 1 vạn giọt tiên lộ.
Khó nói, không tiện nói.
Tần Tiêu lúc này chỉ cảm thấy sơ suất, cuộc nói chuyện của mình và Lý Phi Phi vậy mà đều bị biết, xem ra lần sau không thể nói chuyện ở đó nữa.
Chẳng lẽ là ngươi và Âu Kỳ Nguyệt đã đạt thành thỏa thuận gì đó?
Mọi thứ đều do nàng cho ngươi.
Cũng không đúng, Âu gia của nàng còn không đủ dùng, sao có thể cho ngươi?
Hay là ngươi đã đồng ý làm đồ đệ của nàng, mới đổi lấy những tài nguyên này?
Tần Thiên thấy Tần Tiêu không chịu trả lời, nhưng hắn cũng không biết cuộc nói chuyện của Tần Tiêu và Âu Kỳ Nguyệt, cho nên mới đoán như vậy.
Có vài thứ không tiện giải thích.
Tiền bối, lão tổ, chúng ta vẫn là tính toán sổ sách giữa chúng ta đi.
Nghe Tần Thiên suy đoán, Tần Tiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chứng tỏ cuộc nói chuyện của mình và Âu Kỳ Nguyệt không bị nghe lén, nếu không tin tức truyền ra, e rằng Âu Kỳ Nguyệt sẽ đến tìm mình gây rắc rối.
Mặc dù danh nghĩa nàng cũng là đệ tử của mình, nhưng nàng không chịu khống chế, lại là một kim tiên cảnh đại năng, vạn nhất đến đánh mình một trận, vậy cũng không tốt chút nào.
Nếu ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi nữa, tính sổ đi.
Thấy Tần Tiêu không chịu nói, Tần Thiên cũng không có cách nào, hắn cũng không thể làm gì Tần Tiêu được.
Bây giờ Tần Tiêu là hậu nhân, con rể của Hầu gia, người được trưởng lão Âu Kỳ Nguyệt của Âu gia coi trọng, một khi không tốt sẽ đắc tội Hầu gia và Âu gia hai thế lực lớn.
Hóa đơn đã ra rồi, tiêu hao tài nguyên khoảng 27 vạn, cứ coi là 27 vạn đi. Đỗ Ngọc Hoàn đã sớm tính toán xong, cho nên Tần Thiên vừa nói xong, nàng liền báo ra tổng số. Vậy thì coi là 30 vạn đi, làm tròn. Xính lễ chuẩn bị bao nhiêu rồi? Tần Thiên trực tiếp làm tròn, dù sao tiểu tử Tần Tiêu này ngay cả Lý Phi Phi cũng đã ra tay trăm vạn, mình làm tròn cũng không quá đáng. Tổng giá trị xính lễ đã chuẩn bị hơn 150 vạn rồi, thêm 3, 40 vạn nữa là đủ. Mỗi người 100 vạn xính lễ, hai người 200 vạn, nếu không đủ, 188 vạn cũng được, chỉ là có hơi keo kiệt một chút. Đỗ Ngọc Hoàn nói sơ qua giá trị xính lễ đã chuẩn bị. Tiểu tử, người thấy thế nào? Tần Thiên cũng lười nói nhảm, trực tiếp hỏi ý Tần Tiêu. Không thành vấn đề, tài nguyên đã dùng coi là 30 vạn, xính lễ vẫn dùng của các vị đã chuẩn bị, dù sao đã chuẩn bị nhiều như vậy rồi, ta cũng làm tròn, coi là 200 vạn, cộng thêm tài nguyên đã dùng trước đó, tổng cộng là 230 vạn. Ta lại bù thêm 20 vạn tiên thạch, phiền tiền bối và lao tổ giúp đỡ đến cùng, ta lại thêm 2000 giọt tiên lộ nữa, đương nhiên, ta cũng sẽ trả Thiên Tần lâu 1000 giọt tù lao. Tần Tiêu bây giờ có tiền rồi, đương nhiên sẽ không để ý đến những thứ đó, có thể cho thêm một chút thì cho thêm một chút thôi. Nói xong, Tần Tiêu liền lấy ra một chữ vật nhận giới. Bên trong đây là 250 vạn tiên thạch và 3000 giọt tiên lộ, vậy thì làm phiền lao tổ và A Hoàn tiền bối rồi. Chương 582, người trên đến, vô cực tiên phủ chương 582, người trên đến. Vô cực tiên phủ sau khi tính toán sổ sách với Thiên Tần lâu và lão tổ, Tần Tiêu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này cũng coi như là không ai nợ ai, sau khi đại hôn, Tần Tiêu sẽ rời khỏi Thiên Tần lâu. Đối với điều này, Tần Thiên và A Hoàn cũng không nói gì, tiểu tử này quá yêu nghiệt, không thể giữ lại. Mà Hồ Lê con cáo giả kia tuy đã biết tuổi thật của Tần Tiêu và chuyện chung nguyên quả, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì, cũng chưa từng hỏi Tần Tiêu những chuyện liên quan. Theo lý mà nói, Tần Tiêu nên vui vẻ mới đúng, dù sao cũng không cần bịa chuyện để giải thích, nhưng hắn lại không vui nổi, luôn có cảm giác bất an trong lòng. Đã biết rồi, tại sao một câu cũng không nhắc, cũng không hỏi, còn bận rộn lo liệu hôn sự, điều này quá bất thường. Đại hôn sắp đến gần, cả Hồ Lê Tiên Trang đều tràn ngập không khí vui vẻ, vì vậy, Hồ Lê Tiên Trang những ngày này đã giảm bớt không ít thuế cho các cửa hàng trong trang, khoảng thời gian này ngay cả phí vào thành cũng được miễn. Thấy còn 3 ngày nữa là đại hôn, đột nhiên có thế lực trên đến. Hơn nữa thân phận đối phương cũng không tầm thường, Hồ Lê đều đích thân ra đón. Đúng lúc Tần Tiêu đang cảm thán Hồ Lê quan hệ rộng thật thì một vị quản sự của Hồ gia đến, gọi hắn vào trang chủ phủ. "Tiểu cô gia chủ bảo ta đến gọi người vào phủ một chuyến." Đại hôn chỉ còn 3 ngày nữa, người Hồ gia đã trực tiếp gọi Tần Tiêu là tiểu cô gia rồi. À, mấy ngày nay không phải rất bận sao? Không biết tìm ta có chuyện gì? Tần Tiêu tò mò hỏi. Cụ thể thì ta cũng không biết, nhưng hình như là vị đại năng mới đến kia muốn gặp người, gia chủ cũng không có cách nào, cho nên mới bảo ta đến tìm người. Vị quản sự kia cũng không rõ lắm, nhưng chắc là có liên quan đến vị kia. Vậy à, vừa hay ta tạm thời cũng không có việc gì, ta đi ngay bây giờ vậy. Tần Tiêu thấy hỏi không ra gì, vẫn là trực tiếp đi thôi, đến đó sẽ biết. Còn về chuyện đại hôn, có lao tổ và A Hoàn tiền bối lo liệu, ngược lại khiến Tần Tiêu rảnh rỗi. Xính lễ đã đưa đến Hồ gia, bây giờ chỉ là lo liệu một số chuyện khác thôi. Trên đường đi, vị quản sự kia hình như có lời muốn nói, nhưng cứ ngập ngừng mãi. Sao vậy? Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn ra, liền tò mò hỏi. Tiểu cô gia, là thế này, vị đại nhân vật đến lần này là ngũ trưởng lão của vô cực phủ trên kia và thân truyền đệ tử của hắn. Vị thân truyền đệ tử kia ngưỡng mộ hai vị tiểu thư đã lâu, luôn theo đuổi, nhưng gia chủ đều lấy lý do tiểu thư còn nhỏ, việc cấp bách là tu luyện cảnh giới làm chính. Vị thân truyền đệ tử kia sau đó liền bế quan. Mấy ngày trước vừa xuất quan, nghe được tin đại hôn này, liền bảo sư phụ hắn dẫn hắn đến tiên trang của chúng ta. Chuyện này e rằng sẽ có chút khó xử, tiểu cô gia, người phải cẩn thận đó. Vị quản sự kia nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói trước cho Tần Tiêu biết một chút, đừng để đến lúc đó lại đắc tội đối phương, vậy đối phương sẽ càng gây khó dễ cho người ta. Hả? Vô cực phủ, trưởng lão thân truyền, ngưỡng mộ tiểu thư của các ngươi đã lâu. Tần Tiêu nghe được tin này, trực tiếp cắt lời. Sao tự nhiên lại lòi ra một kẻ địch tình yêu cho mình chứ? Lại còn là người của vô cực phủ. Vô cực phủ này là một thế lực lớn khá mạnh ở phía cực nam, truyền thuyết nói Hồ Lê Tiên Trang có bóng dáng của vô cực phủ phía sau. Lãnh địa của vô cực phủ rất rộng, coi như là thế lực cấp cao hơn, Ô gia và Thôi gia ở trước mặt vô cực phủ cũng chỉ có thể làm tiểu đệ. Chỉ vì phủ chủ của vô cực phủ là cựu phẩm thái ất cảnh, tên đầy đủ là cựu phẩm thái ất kim tiên cảnh, mấy vị trưởng lao đứng đầu trong phủ đều là đại năng thái ất cảnh. Kim tiên cảnh ở vô cực phủ chỉ có thể làm cấp trung, đương nhiên, nếu là cựu phẩm kim tiên cảnh thì cũng có thể làm trưởng lão cuối bảng. Có thể thấy được thế lực của nó lớn mạnh và đáng sợ như thế nào. Nếu chỉ có một kẻ địch tình yêu của vô cực phủ, Tần Tiêu cũng không đến nỗi quá lo lắng, nhưng đối phương lại mời cả sư phụ mình đến, đó là thái ớt cảnh đại năng mà, nếu nói chuyện không ổn, đối phương cố chấp cấp dâu, đừng nói mình, ngay cả hồ trang chủ cũng không có cách nào. Tiểu cô gia, người không sao chứ? Quản sự hồ gia thấy sắc mặt Tần Tiêu có chút thay đổi, liền cẩn thận hỏi. Hắn cũng biết, tiểu cô gia tuy là thiên chi tiêu tử, nhưng đối phương lại là người của vô cực phủ, một người là thiên tiêu chưa trưởng thành, một người là thân truyền của trưởng lão vô cực phủ, trên lệch này đúng là có chút lớn, tiểu cô gia áp lực lớn cũng là bình thường. Không sao, chúng ta đi thôi. Tần Tiêu khẽ lắc đầu, tạm thời đừng nghĩ quá nhiều, đến đó rồi nói, lỡ đâu người ta là một chiến sĩ thuần ái thâm tình thì sao? Chỉ là đến chúc phúc, tiện thể cáo biệt thôi. Mình không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đây không phải là phân biệt đối xử với tình yêu sao? Đối phương chắc là một chính nhân quân tử, cộng thêm một chiến sĩ thuần ái thâm tình. Tần Tiêu tự an ủi xong, liền đẩy nhanh bước chân. Thật ra hắn cũng không quá thích hai chị em Hồ gia, cũng không thể nói là tình yêu, dù sao thời gian ở chung không nhiều, nhưng hai chị em này đối với hắn rất quan tâm và giúp đỡ, nếu có thể, Thần Tiêu cũng không muốn để các nàng bị tổn thương. Đương nhiên, nếu hai chị em các nàng thật sự tự nguyện ở bên vị thân truyền đệ tử của Vô Cực phủ kia, Thần Tiêu cũng sẽ dứt khoát buông tay, dù sao quân tử thích giúp người thành công, Thần Tiêu tự thấy mình là một quân tử. Đến trang chủ phủ, Thần Tiêu liền được dẫn đến phòng khách của Hồ gia. Vừa bước vào cửa đã thấy Hồ Lê và một lão giả cùng một thanh niên đang nói chuyện. Chỉ có ba người đó, không thấy hai chị em Hồ gia, cũng không thấy những người khác. Tiểu tử bái kiến Hồ trang chủ, bái kiến tiền bối. Tần Tiêu đến nơi, trước tiên hành lễ với Hồ Lê, sau đó lại hành lễ với lão giả kia, còn về thanh niên kia, Tần Tiêu trực tiếp bỏ qua. Đã là tình địch rồi, ta còn hành lễ với ngươi làm gì? Tần Tiêu hoàn toàn quên mất chuyện mình trước đó còn tự cho mình là quân tử. Tần Tiêu, ngươi đến rồi à? Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Ngũ trưởng lão Diêu Tự Diêu trưởng lão của Vô Cực phủ, vị này chính là thần truyền đệ tử Diêu Vĩnh Tín của Diêu trưởng lão, còn là một trong những thiên kiêu đệ tử của Vô Cực phủ. Hồ Lê thấy Tần Tiêu đến, cũng đội vàng giới thiệu thân phận của hai người cho Tần Tiêu. Thì ra là tiền bối của Vô Cực phủ, bái kiến Diêu trưởng lão. Tần Tiêu đã sớm biết đối phương là người của Vô Cực phủ, nhưng không biết tên. Hồ Lê giới thiệu xong, hắn lại hành lễ. Mặc dù Tần Tiêu là lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Tự Diêu trưởng lão này, nhưng hắn trong lòng không thích đối phương, có lẽ vì đối phương cũng họ Diêu, khiến Tần Tiêu nhớ lại cuộc sống khổ sở năm đó của mình, có lẽ hắn và người họ Diêu không hợp bát tự. Người chính là Tần Tiêu. Tuy cũng coi là thiếu niên tài giỏi, nhưng tu vi cảnh giới vẫn quá thấp, so với Đồ Nhi Vĩnh Tín của ta, vẫn còn kém xa. Hồ lão đệ, thật không biết ngươi nhìn chúng hắn điều gì. Hắn làm sao có thể so với Đồ Nhi của ta? Diêu Tự không để ý đến hành lễ của Tần Tiêu, mà là quét mắt nhìn tu vi và cảnh giới của Tần Tiêu, sau đó bắt đầu bình phẩm. Mặc dù hành vi như vậy rất bất lịch sự, nhưng không có cách nào, thực lực của người ta ở đó, ai muốn cùng ngươi giảng lễ phép. Lời Diêu trưởng lão nói không đúng, tuy tu vi cảnh giới của Tần Tiêu hiện tại còn kém đệ tử quý phái Vĩnh Tín một chút, nhưng đó là vì Tần Tiêu còn trẻ, chưa có đủ thời gian để trưởng thành, nếu có thời gian, Tần Tiêu nhất định có thể đuổi kịp. Tần Tiêu còn chưa biết trả lời thế nào thì Hồ Lê đã mở lời trước. Đại hôn chỉ còn 3 ngày nữa, Tần Tiêu đã coi như là cháu rể của hắn Hồ Lê, lúc này hắn bảo vệ Tần Tiêu cũng là bảo vệ thể diện của mình, hơn nữa đối phương cũng đã nghi ngờ ánh mắt của hắn, cũng coi như là nửa đánh mặt rồi. Hắn tự nhiên phải phản bác. Mặc dù Hồ gia đứng sau là Vô Cực phủ, nhưng không phải ngươi Diêu Tự, nếu nói chuyện đàng hoàng, Hồ Lê tự nhiên là kính trọng có thừa, nếu đến để sỉ nhục, vậy Hồ Lê cũng không sợ Diêu Tự. Bởi vì chỗ dựa thật sự của Hồ Lê là phụ chủ Vô Cực phủ. Lời này kỳ thực không có nghe, nhưng Diêu Vĩnh Tín lại không nghe lọt ai, con kiến hôi từ hạ giới đến, cũng dám vọng tưởng đuổi kịp ta. Thế là mở miệng nói, "Hồ trang chủ, lời ngươi nói tuy có lý, nhưng vạn bối không cho rằng hắn có thể đuổi kịp vạn bối, vậy thế này đi, đã hắn là chân tiên lục phần cảnh, ta cũng không ức hiếp hắn. Ta sẽ áp chế cảnh giới xuống ngang với chân tiên lục phẩm, chúng ta không ngại giao lưu một chút, không nói hắn có đuổi kịp được hay không, dù có đuổi kịp, nội tình quá mỏng, trên lệch chiến lược giữa các cấp bậc cũng không phải là một hai điểm." Chương 583, chấp nhận ứng chiến, tự tin thắng chắc. Chương 583, chấp nhận ứng chiến, tự tin thắng chắc. Diêu Vĩnh Tín đột nhiên đề nghị tỷ thí, Thần Tiêu vẫn còn đang ngơ ngác. Sao ba câu hai lời lại lôi đến tỷ thí rồi? Không phải nói giang hồ không phải đánh đánh giết giết, mà là nhân tình thế thái sao? Tiêu Nhi, ý ngươi thế nào? Đối với tỷ thí, Hồ Lê một chút cũng không lo lắng, quay sang Tần Tiêu hỏi. Hắn biết thành tích của Tần Tiêu, ít nhất còn chưa thấy Tần Tiêu thua bao giờ, lấy yếu thắng mạnh đó là chuyện cơm bữa của Tần Tiêu, càng đừng nói đối phương còn áp chế xuống cùng tu vi, Hồ Lê cảm thấy Tần Tiêu khả năng thắng rất lớn, đương nhiên, cũng có thể thua, nhưng thì sao chứ? Thua cũng không mất mặt, thắng thì có thể danh tiếng lấy lửng, thế nào cũng không thiệt. Chúng ta lần đầu gặp mặt đã đánh đánh rất riết, không hay cho lắm. Tần Tiêu thực ra không muốn động thủ, đánh nhau đâu phải chuyện tốt lành gì, hơn nữa hắn cũng không ham hố tỉ thí gì cho cam. Hơn nữa tỉ thí lại không có chút lợi lộc nào, đánh đua thì mất mặt, đánh thắng thì lại đắc tội Vô Cực phủ, sau này chắc chắn sẽ không ít phiền phức. Hồ lão đệ, đây chính là người ngươi chọn sao? Nhát gan như vậy, ngay cả tỉ thí cũng không dám. Thấy Tần Tiêu không dám đồng ý, Diêu Tự liền mang theo giọng điệu châm biếm hỏi. Hồ trang chủ, không phải vạn bối coi thường hắn, nếu hắn cảm thấy cùng cảnh giới là ước hiếp hắn, vạn bối nguyện ý hạ xuống một phẩm nữa, dùng cảnh giới chân tiên ngũ phẩm cùng hắn giao chiến, nếu hắn vẫn không dám ứng chiến, vậy xin Hồ trang chủ thu hồi chuyện đại hôn này đi, hắn không xứng với Hồ tiểu thư. Diêu Vĩnh Tín cũng phụ họa nói. Vốn dĩ hắn cho rằng Tần Tiêu ít nhất cũng phải nói gì đó, không ngờ lại ngay cả xuất chiến cũng không dám. Nếu ngươi nhất định phải tỉ thí một trận, vậy thì đánh đi. Tần Tiêu cũng không nhịn được nữa, chết tiệt, thật sự coi ta sợ ngươi sao? Ta chỉ là không muốn gây thêm rắc rối, nếu ngươi không phải người của Vô Cực phủ, xem ta có đánh chết ngươi không. Không ngờ mình chỉ khiêm tốn một chút, đối phương đã nhân cơ hội leo lên đầu, vậy mà đã trèo lên mũi lên mặt rồi, vậy Tần Tiêu tự nhiên không chịu. Thế mới đúng chứ, người xứng với Hồ tiểu thư, sao có thể là người nhát gan sợ phiền phức, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, vậy căn bản không xứng với Hồ tiểu thư. Tiểu tử ngươi có thể chấp nhận tỉ thí thì cũng khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác một chút. Diêu Vĩnh Tín thấy Tần Tiêu đồng ý, liền hơi nâng Tần Tiêu lên một chút, sợ Tần Tiêu hối hận. Hắn chỉ sợ Tần Tiêu không đồng ý, vậy hắn sẽ không có cơ hội đánh Tần Tiêu một trận. Chỉ cần mình sơ suất một chút, phế Tần Tiêu, vậy đại hôn này tự nhiên sẽ không tổ chức được, vậy mình vẫn còn cơ hội, cho dù không phế được tu vi của Tần Tiêu, cũng phải khiến hắn mất khả năng đồng phòng, người mình yêu quý, quyết không thể kết thành tiên lữ với tiểu tử này. Ít nói nhảm đi, nói về quy tắc và thời gian tỉ thí đi. Tần Tiêu không tin đối phương là chính nhân quân tử gì, dù sao ánh mắt đối phương đã lộ ra vẻ hung ác, hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp hỏi phải đánh thế nào. Đã là tỉ thí, vậy tự nhiên phải công khai, phải để mọi người làm chứng, cũng cho ngươi chút thời gian chuẩn bị, hai canh giờ sau, địa điểm sẽ chọn ở bị đấu trường của Tiên Trang, quy tắc đến lúc đó rồi nói sau. Thấy Tần Tiêu đã xác định ứng chiến, Diêu Vĩnh Tín vội vàng nói theo kế hoạch đã định. Trước khi đến, hắn đã chuẩn bị sẵn hai phương án, phương án thứ nhất tự nhiên là để sư phụ mình ra mặt nói chuyện với Hồ Trang chủ, xem có thể hủy bỏ đại hôn không, hoặc là chỉ gả một người, bởi vì hắn thích Hồ Tuệ Vân. Nếu thật sự không thể nói chuyện được, vậy thì tìm cách hẹn chiến, chỉ cần đối phương dám đồng ý, thì hẹn ở bị đấu trường, nơi đó không khí và quy tắc tương đối thoải mái, tử vong là hiện tượng bình thường, cho dù mình sơ ý làm Tần Tiêu trọng thương, vậy cũng có thể nói là do ảnh hưởng của môi trường, cho nên mới không khống chế được lực. Chỉ cần khán giả hò hét, Hồ Trang chủ dù có muốn trách mình cũng không tiện nói gì, tỉ thí vốn dĩ đã đầy dây sự không chắc chắn. Chú rể đã bị phế, vậy đại hôn này, tự nhiên cũng không tổ chức được nữa. Sau đó tin tức Tần Tiêu và đệ tử Vô Cực phủ muốn tỉ thí liền lan truyền khắp Hồ Lê Tiên Trang. Thật hay giả vậy? Tần Tiêu này gan to thế sao? Dám tỉ thí với đệ tử Vô Cực phủ? Đương nhiên là thật rồi, tin tức là từ trang chủ phủ truyền ra, sao có thể giả được? Nhưng ta nghe nói Diêu Vĩnh Tín của Vô Cực phủ này là lục phẩm thượng tiên cảnh, Tần Tiêu dù có lợi hại đến mấy, cũng chỉ là chân tiên lục phẩm, cái này cách một đại cảnh giới, làm sao mà đánh được? Cái này ngươi không cần lo lắng, Diêu Vĩnh Tín đã nói sẽ áp chế tu vi xuống chân tiên lục phẩm, hắn ngưỡng mộ Hồ đại tiểu thư, muốn thể hiện, tự nhiên không thể ỷ vào cảnh giới mà ước hiếp người. Những người khác biết Tần Tiêu và Diêu Vĩnh Tín tỉ thí, nhiều người vẫn còn có chút không tin, dù sao chênh lệch ở đây rõ ràng, nhưng cũng có người biết nội tình giúp giải thích. Hơn nữa ngay cả thời gian cũng đã xác định, bị đấu trường cũng bắt đầu bán vé. Bị đấu trường của Hồ Lê Tiên Trang cũng là sản nghiệp của Hồ gia, bán vé, mở cửa hàng, dịch vụ trọn gói. Tần Tiêu vốn định quay về Thiên Tần lâu chờ, nhưng nghĩ đến hình như còn có sòng bạc, nhưng mình lại không tiện kiếm tiên thạch của Hồ gia, thế là liền tìm Hồ Lê. Tần Tiêu, sao vậy? Ngươi không cần về chuẩn bị sao? Hồ Lê thấy Tần Tiêu đến tìm mình, có chút tò mò hỏi. Lẽ nào là muốn tìm mình mượn một ít tiên minh? Hay là có chuyện gì khác? Trước mặt Diêu Tự, Hồ Lê gọi Tần Tiêu là Tiêu Nhi, đó là một tiểu biểu đạt, hắn đã coi Tần Tiêu là người nhà, nhưng sau lưng, hắn vẫn cứ gọi thẳng tên, dù sao còn 3 ngày nữa là 3 ngày, hơn nữa Tần Tiêu này luôn giữ thái độ khách sáo, hắn cũng không muốn lấy mặt nóng dán mông lạnh. Hồ Trang chủ, là thế này, ta nghĩ ngươi phải điều chỉnh tỷ lệ cược một chút, bởi vì ta tự tin thắng chắc, ta cũng muốn đặt cược vào bản thân mình, nếu cho ta tỷ lệ cược quá cao, e rằng đến lúc đó ngươi sẽ lỗ. Tần Tiêu thành ý nhắc nhở, hơn nữa hắn cũng định đặt cược vào bản thân, tuy mình đã là thần hào, nhưng tiên thạch nhặt được không có lý do gì lại không lấy. Ồ, ngươi thật sự tự tin như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không có chút áp lực nào sao? Hồ Lê tuy cũng tin Tần Tiêu có thể thắng, nhưng hắn không ngờ Tần Tiêu lại tự tin đến vậy, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Tuy Diêu Vĩnh Tín nói sẽ áp chế xuống cùng tu vi, nhưng dù sao cũng là chênh lệch một đại cảnh giới có thể áp chế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và chiến lược, những thứ này không phải nói áp chế là áp chế được, cho dù hắn cảm thấy Tần Tiêu rất lợi hại, nhưng cũng không thể chủ quan được. Tự tin là phải có, còn về áp lực, nếu không có niềm tin lại không muốn thua, vậy đúng là sẽ có áp lực, nhưng ta thắng chắc, ta có áp lực gì? Tần Tiêu vô tư nói. Cái gọi là áp lực, đó chỉ là sự thiếu tự tin của bản thân, giống như, không muốn thua và muốn thắng tuy là một chuyện, không muốn thua sẽ có áp lực, nhưng muốn thắng, chỉ có động lực. Ra ra, người sao lại không? Tần Tiêu. Người cũng ở đây hả? Hồ Tuệ Vân cũng biết chuyện Tần Tiêu và Diêu Vĩnh Tín tỉ thí, cho nên đến tìm Hồ Lê, không ngờ Tần Tiêu cũng ở đó. Nàng định trách ra ra tại sao không quên can, vậy mà còn đồng ý tỉ thí, nhưng nhìn thấy Tần Tiêu thì không tiện nói nữa. Hồ Tiểu Thư khỏe. Đã các vị có chuyện muốn nói, vậy ta xin phép đi trước. Hồ Trang chủ, ta dù sao cũng đã nói với người rồi, còn về việc người có điều chỉnh tỷ lệ cược hay không, vậy do người tự mình quyết định vậy, ta xin phép đi trước đây. Tần Tiêu nói xong liền xoay người rời đi. Cho đến khi Tần Tiêu rời đi, Hồ Tuệ Vân vẫn không hiểu lời Tần Tiêu có ý gì, tỷ lệ cược. Điều chỉnh tỷ lệ cược gì? Tuệ Vân, ra ra biết con muốn nói gì, chuyện này là Tần Tiêu tự mình quyết định, hơn nữa con đối với hắn lại không có chút tự tin nào sao. Con có biết hắn vừa nãy đã nói gì với ra ra không? Hồ Lên là một con cáo giả, tự nhiên liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của cháu gái mình. Hắn nói gì? Hồ Tuệ Vân có chút tò mò hỏi. Hồ Lê cười đầy ẩn ý, nói: "Tuệ Vân à, mới ở chung được bao lâu, con đã lo lắng cho hắn như vậy rồi. Gia gia trước đây còn tưởng con lo lắng cho đại cục, cho nên mới đồng ý kết thành tiên lữ với Tần Tiêu, bây giờ xem ra, con cũng như Sảo Vân, đều đã lún sâu vào rồi, yên tâm đi, hắn bảo gia gia điều chỉnh tỷ lệ cực của hắn thấp xuống một chút, sợ chúng ta thua tiền, bởi vì hắn thắng chắc." Chương 584, bắt đầu tỉ thí, tiểu Sảo Sảo quyết chương 584, bắt đầu tỉ thí, tiểu Sảo Sảo quyết 2 canh giờ sau, bị đấu trường của Hồ Lê Tiên Trang, lúc này đã chật kín người, biển người mênh mông. Tuy người rất đông, nhưng không ít người vẫn rất bất mãn, bởi vì tỷ lệ cược rất không đúng. Tỷ lệ cược này sao lại không đúng như vậy? Tỷ lệ cược của Tần Tiêu vậy mà chỉ có 1:1.3, của Diêu Vĩnh Tín cũng chỉ có 1:1.1, trên lệch lớn như vậy, vậy mà chỉ có một chút tỷ lệ cược. Đừng nhắc nữa, ta còn định hai bên đều đặt một ít, bây giờ tỷ lệ cược này căn bản không giữ được vốn, chỉ có thể đánh một bên thôi. Các ngươi đều là ai? Ta đều tất tay vào Diêu Vĩnh Tín, tỷ lệ cược tuy thấp, nhưng an toàn mà. Ta cũng gần như vậy, nhưng ta vẫn thấy có điều kỳ lạ, cũng đặt 200 tiên thạch cược Tần Tiêu, đặt 200 cược Diêu Vĩnh Tín. Coi như là chơi thôi, nếu Diêu Vĩnh Tín thắng, ta lỗ 180, nếu Tần Tiêu thắng, ta cũng lỗ 140. Huynh đệ, ngươi có bệnh sao? Chuyện đua cả đôi, cũng chỉ có ngươi mới làm ra được. Không sao, mấy trăm tiên thạch mà thôi. Khi tỷ lệ cực kỳ quái này ra, nhiều con bạc muốn kiếm lời đều rất không vui, căn bản không cho họ khả năng đặt cược cả hai bên, nếu đặt cược cả hai bên, thế nào cũng lỗ. Cần biết tỷ lệ cược này đã bao gồm tiền gốc, đặt 100 giao binh tín, nếu thắng, chỉ nhận được 110, trừ tiền gốc thì chỉ kiếm được 10 tiên thạch, nếu đặt tần tiêu, thắng cũng chỉ kiếm được 30, căn bản không có cách nào đặt cược cả hai bên. Vốn dĩ cho rằng trận tỷ thí này tỷ lệ cược của tần tiêu hẳn phải rất lớn mới đúng, mọi người cũng sẽ đặt cược vào tần tiêu một chút, vạn nhất có bất ngờ xảy ra, cũng có thể dựa vào tỷ lệ cược cao của tần tiêu mà gỡ gạc lại một chút, cho nên đa số lúc đều đặt cược cả hai bên. Bây giờ với tỷ lệ cược này, chỉ có thể đánh một bên thôi, vì đánh cả hai bên là chắc chắn lỗ, ngay cả gỡ vốn cũng không được. Nhưng tần tiêu mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bảo Ninh Song Đao thay mình đặt 1 triệu tiên thạch cược mình thắng, có thể kiếm 50 vạn cũng tốt. Ninh Song Đao nghe công tử muốn đặt 1 triệu mình thắng, cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, liền cũng đặt 2.000, đây coi như là toàn bộ gia sản của hắn rồi. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì cảm giác mà tần tiêu mang lại cho hắn, khiến hắn tin tưởng vô điều kiện. Mà trong bị đấu trường, hai vị tuyển thủ cũng đã vào vị trí. Để đảm bảo công bằng, lần này đã mời Tang gia lão tổ Tang Du làm trọng tài. Tang Du là tứ phẩm thiên tiên cảnh, làm trọng tài thừa sức, hơn nữa hắn vừa không đắc tội được Hồ Lê, cũng không đắc tội được Vô Cực Phủ, cho nên sẽ không thiên vị bên nào. Hồ Lê và Diêu Tự hai người thì ngồi ở ghế chủ tịch. Xin mời hai bên lên sân. Tang Du vốn không muốn làm trọng tài này, nhưng không có cách nào, trong Hồ Lê Tiên Trang không có nhiều người có thể làm trọng tài. Thiên Tần Lâu là hậu thuẫn của Tần Tiêu, lão tổ Lý gia tuy miễn cưỡng cũng đủ, nhưng hắn cũng có quan hệ với Tần Tiêu, Hồ gia cũng có thể phái người đến, nhưng Hồ gia vẫn có quan hệ với Tần Tiêu, cuối cùng chỉ có thể do hắn đảm nhiệm. Diêu Vinh Tín dẫn đầu lên sân, cầm kiếm vác sau lưng, dáng vẻ kiêu ngạo đứng đó. Tần Tiêu theo sát phía sau cũng lên sân, hắn thì không có tạo hình gì, dù sao cầm đại kích cũng rất khó có tạo hình phù hợp, nhưng cứ đứng như vậy cũng khá có uy nghiêm. Đã là tỷ thí giao lưu, vậy hai bên đều không được dùng sát chiêu, lấy giao lưu làm chính, nếu một bên nhận thua, bên kia phải kịp thời thu tay. Đã hẹn lấy chân tiên lục phẩm cảnh làm cảnh giới chiến đấu, nếu thực lực tăng lên vượt quá chân tiên lục phẩm cảnh thì sẽ bị phán thua. Quy tắc tỷ thí các ngươi đều biết, ta sẽ không nói nhiều nữa, hai bên còn có gì muốn bổ sung không? Tang Du thấy hai bên đều đã lên sân, liền nói một lời mở đầu đơn giản. Đa tạ Tang tiền bối, vạn bối không có gì muốn bổ sung nữa. Diêu Vinh Tín lễ phép đáp lại, dáng vẻ của một quân tử. Ta cũng không có. Thần Tiêu thì lười giả vờ ngầu đâu có tăng chiến lực. Đã hai bên đều đồng ý, vậy tỷ thí bây giờ bắt đầu. Tang Du nói xong liền lùi xuống. Khí tức của Diêu Vĩnh Tín cũng bắt đầu từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới chân tiên lục phẩm. Tần Tiêu, ta nói được làm được, cảnh giới đã áp chế xuống rồi, để tỏ lòng tôn trọng, nhường ngươi ra tay trước, ra tay đi. Sau khi tu vi áp chế xuống, Diêu Vĩnh Tín vẫn giữ vẻ tự tin nhìn Tần Tiêu nói. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Tiêu nói xong liền một bước nhanh chóng đến trước mặt Diêu Vĩnh Tín. Đại kích trong tay cũng đã tích lực xong, hướng về Diêu Vĩnh Tín mà đâm tới. Đại kích của ta đã sớm khát máu rồi. Khoảnh khắc ra tay, Tần Tiêu khẽ nói. Nhưng nụ cười của Tần Tiêu lập tức tắt ngúm. Trên người Diêu Vĩnh Tín đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đây là ánh sáng đặc biệt chỉ có ở ngũ phẩm thiên giáp. Đại kích của Tần Tiêu ngay cả tấm màn sáng kia cũng không thể xuyên qua, càng đừng nói đến việc đâm trúng Diêu Vĩnh Tín. Đã ngươi đã ra tay, vậy bây giờ đến lượt ta. Diêu Vĩnh Tín khinh thường liếc nhìn Tần Tiêu một cái, sau đó một tay cầm kiếm, đặt ngang trước ngực, sau đó một đạo kiếm khí chém ngang trực tiếp chém về phía Tần Tiêu. Phản ứng của Tần Tiêu cũng rất nhanh, khi đại kích bị chặn, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị phản công. Khoảnh khắc Diêu Vĩnh Tín nhấc kiếm, Tần Tiêu đã chân trái đạp đất, một cú nhảy lùi lại, kéo giãn thân hình ra phía sau. Đạo kiếm khí kia lướt qua ngực Tần Tiêu, không làm hắn bị thương. Trời ơi, chỉ một lần chạm trán đã thấy sự chênh lệch rồi, Diêu Vĩnh Tín này không hổ là đệ tử Vô Cực Phủ, cùng tu vi mà vậy mà bỏ qua được đòn tấn công của Tần Tiêu. Ngươi cũng không nhìn xem tiên giáp trên người Diêu Vĩnh Tín là phẩm cấp gì. Đổi ngươi lên, ngươi cũng có thể vô địch. Vậy người ta có ngũ phẩm tiên giáp cũng là thực lực của người ta mà, quy tắc đâu có nói không được dùng ngũ phẩm tiên giáp. Ta cũng đâu có nói hắn dùng có gì sai đâu, ngươi gấp gáp phản bác ta làm gì? Ta đây là phản bác sao? Là ngươi tự mình không tự tin đi. Sau một đòn, đương sự còn chưa nói gì, hai kẻ tranh cãi xem kịch lại tranh cãi trước. Đương nhiên, đây hẳn là fan của Vô Cực Phủ, còn người kia thì là người qua đường. Hay cho một ngũ phẩm tiên giáp, không hổ là đệ tử Vô Cực Phủ, bảo bối thật sự không ít. Tần Tiêu lui lại tránh né xong, cũng có chút may mắn vì động tác của mình đủ nhanh, nếu không thì đã bị chúng chiêu rồi. Nhưng không đợi Tần Tiêu nghĩ nhiều, Diêu Vĩnh Tín đã truy kích đến. Tần Tiêu cũng lập tức kích hoạt tứ phẩm tiên giáp của mình, khoảng cách gần như vậy, tránh né đã không kịp, chỉ có thể đối công. Nhưng không phải dùng đại kích của mình đâm Diêu Vĩnh Tín, mà là lấy ra cải lương thủ lôi mình mang từ hạ giới đến, trực tiếp ném về phía Diêu Vĩnh Tín. Ám khí. Diêu Vĩnh Tín cũng không xác định Tần Tiêu ném đến là cái gì, nhất thời cũng không dám mạo hiểm tiếp nhận, dừng thân hình, một kiếm chém về phía vật Tần Tiêu ném đến. Đúng ngay khi Diêu Vĩnh Tín đánh trúng, một tiếng nổ lớn truyền ra. Nhất thời, cả trường đấu bụi bay mù mịt, thoáng chốc không thể nhìn rõ cảnh tượng. Tần Tiêu nhân cơ hội nhanh chóng chuyển đổi thân hình đến sau lưng Diêu Vĩnh Tín. Cái gì vậy? Diêu Vĩnh Tín vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ, thứ này sát thương không cao. Tại sao Tần Tiêu lại ném thứ này ra? Gây nhiễu tầm nhìn, hay là hư trương thanh thế? Đầu óc Diêu Vĩnh Tín cũng nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh liền phản ứng lại, trực tiếp một kiếm chém ra phía sau. Bùm lại một tiếng nổ truyền ra. Tần Tiêu lại ném ra một quả cải lương thủ lôi nữa. Tần Tiêu, điểm uy lực này ngay cả làm ta bị thương một chút cũng không được, đừng làm những thứ vô dụng này nữa, có dám cùng ta đối mặt chiến đấu không? Diêu Vĩnh Tín còn muốn chửi người, rốt cuộc có đánh hay không? Làm ra những thứ lộn xộn này, ngoài việc làm ta dính đầy bụi, còn có tác dụng gì khác không? Tần Tiêu làm những thứ này tự nhiên không phải để làm Diêu Vĩnh Tín dính đầy bụi, chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Bởi vì Tần Tiêu đã nhân cơ hội này, đem khôi lỗi tạc đạn nhân mà mình vẫn chưa sử dụng ra, tổng cộng 10 tên, đã bao vây Diêu Vĩnh Tín. Vì là khôi lỗi, không có khí tức, thêm vào cảnh tượng hỗn loạn, Diêu Vĩnh Tín cũng không để ý, sau đó khói bụi tan đi, 10 tên khôi lỗi tạc đạn nhân này đã áp sát Diêu Vĩnh Tín. Đây là cái gì? Diêu Vĩnh Tín vẻ mặt nghi ngờ. Tần Tiêu thì một bước nhảy lên không trung của Diêu Vĩnh Tín, cầm kích đâm xuống, phong tỏa đường thoát của Diêu Vĩnh Tín, sau đó vẻ mặt tươi cười nói: "Ngươi sẽ biết ngay thôi." Chương 585, chiến thuật tiêu hao, tốc chiến tốc thắng. Chương 585, chiến thuật tiêu hao, tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó, khi Diêu Vĩnh Tín vẫn còn đang ngẩn người, 10 tên khôi lỗi tạc đạn nhân đồng loạt kích nổ. Bùm bùm bùm, tuy là những vụ nổ liên tiếp, nhưng khoảng cách rất ngắn, gần như đồng thời nổ tung. Mà Tần Tiêu ngay khi kích nổ đã lùi lại một khoảng. Uy lực của món đồ này nổ thẳng mặt, ở hạ giới, ngụy tiên cảnh cũng phải tránh né phong mang, quy đổi sang tiên giới, đó chính là chân tiên cảnh, 10 cái đồng thời nổ tung, thượng tiên cảnh cũng không thu được lợi lộc gì. Tần Tiêu đương nhiên không nghĩ 10 khôi lỗi tạc đạn nhân có thể giết chết Diêu Vĩnh Tín, nhưng đủ để tiêu hao phần lớn tiên khí của đối phương. Bất kể là tiên binh hay tiên giáp, đều cần một lượng lớn tiên khí để vận hành, kháng cự sát thương càng mạnh, tiên lực cần càng nhiều. Diêu Vĩnh Tín là thượng tiên cảnh, tiên khí nhiều hơn mình quá nhiều, tiên giáp cũng cao hơn mình, nếu không nghĩ cách khác, sẽ trở thành cuộc chiến kéo dài, mình tuy có không ít tiết lộ, có thể hao tổn được, nhưng đánh thế này cũng không phải cách. Cho nên Tần Tiêu mới quyết định trước tiên tiêu hao tiên khí của đối phương, như vậy có thể kéo chết đối phương. Mà Diêu Vĩnh Tín ngay từ khi khôi lỗi tạc đạn nhân bắt đầu nổ tung đã cảm nhận được dao động năng lượng khổng lồ, đội vàng kích hoạt ngũ phẩm tiên giáp của bản thân. 10 lần xung kích năng lượng liên tiếp, khiến tiên khí của hắn chảy ra điên cuồng, nhưng hắn cũng không dám thả lỏng chút nào. Uy lực này tuy không đến mức giết chết hắn, nhưng làm hắn bị thương thì vẫn có thể. Hắn là thiên tiêu của vô cực phủ, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không được phép, càng đừng nói đối thủ chỉ là chân tiên lục phẩm cảnh, nếu mình bị thương, không chỉ mất mặt của mình, còn mất mặt của sư phụ và cả vô cực phủ. Cho nên Diêu Vĩnh Tín cũng không quan tâm tiêu hao có lớn hay không, trực tiếp phòng ngự toàn bộ sát thương của khôi lỗi tạc đạn nhân. Sau khi khói bụi nổ tan đi, toàn bộ trung tâm bị đấu trường đã bị nổ thành một cái hố rất sâu, mà Diêu Vĩnh Tín vẫn phiêu bạt giữa không trung, và áo khẽ động, dáng vẻ một công tử phong độ. "Tiểu xảo, nếu đây chính là con át chủ bài của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi vẫn còn coi thường vô cực phủ của ta." Tuy tiên khí tiêu hao rất lớn, nhưng Diêu Vĩnh Tín vẫn làm ra vẻ ra bay. Không hổ là thiên kiêu của vô cực phủ, Tần Tiêu dùng hết mọi kế sách, vậy mà ngay cả bản áo của Diêu Vĩnh Tín cũng chưa chạm tới. "Ôi, sớm biết vậy thì đã đặt cược Diêu Vĩnh Chí rồi, cứ nghĩ tỷ lệ cược của Tần Tiêu cao hơn một chút, không ngờ chênh lệch vẫn lớn đến vậy. Vừa bắt đầu đã định đoạt kết cục rồi, Hồ gia cố ý điều chỉnh tỷ lệ cược, có lẽ cũng là để giữ thể diện cho Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu sắp trở thành cháu rể của Hồ gia rồi." "Đừng nội, vẫn chưa ra kết quả mà." Thấy Diêu Vĩnh Tín ngay cả bà táo cũng không bị vấy bẩn, khán giả dường như đã thấy trước được kết cục. Nhưng cũng có người trong nghề nhìn ra, Tần Tiêu căn bản không tiêu hao bao nhiêu, ngược lại Diêu Vĩnh Tín tiêu hao rất lớn, một khi hình thành chiến tranh kéo dài, Diêu Vĩnh Tín sẽ không chiếm được bao nhiêu lợi lộc. Thấy Diêu Vĩnh Tín không có chuyện gì, ngay cả vạt áo cũng không dính bẩn, Tần Tiêu vẫn có chút kinh ngạc, tiểu tử này nội tình có chút dày đó. Những khôi lỗi tạc đạn nhân này lúc đó mang theo là để khi nào có thể dùng được, lần trước chuẩn bị dùng để gây rối ở Âu gia, kết quả không dùng được, tuy bây giờ cũng không thể làm Diêu Vĩnh Tín bị thương, nhưng ít nhất cũng tiêu hao không ít tiên khí của hắn, cũng coi như có chút tác dụng. "Ngươi quản ta có phải át chủ bài hay không, an ta một cái đi." Mặc dù đối phương vẫn rất kiêu ngạo, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không dính bẩn, nhưng tiên khí đã tiêu hao rất nhiều, Tần Tiêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm kích liền tấn công tới. Khó khăn lắm mới tiêu hao lượng lớn tiên khí của đối phương, không thể cho hắn thời gian hồi phục nữa. Đối mặt với kích này của Tần Tiêu, Diêu Vĩnh Tín cũng không còn dựa vào ngũ phẩm tiên giáp cứng rắn chống đỡ nữa, mà là chọn cách tránh né. Tiêu hao của ngũ phẩm tiên giới cũng rất lớn, tiên khí của hắn bây giờ đã chỉ còn lại một nửa, không thể tùy tiện lãng phí nữa. Một kích tránh ra xong, Diêu Vĩnh Tín một cú xoay người ngang, phản tay một kiếm chém về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu đâm vụt xong, một cú kéo về liền dựng đại kích sang bên thân, chắn ngang đòn chém ngang của Diêu Vĩnh Tín. Sau đó Tần Tiêu đá một cước, đại kích lập tức đâm về phía Diêu Vĩnh Tín. Diêu Vĩnh Tín không dám đỡ thẳng, mũi kiếm khẽ hất, vận lực lùi lại. Thấy Diêu Vĩnh Tín lại né tránh, Tần Tiêu liền biết chiến thuật tiêu hao của mình đã thành công, đối phương không dám tùy tiện sử dụng tiên khí nữa, liền lập tức truy kích. Sau đó hai người liền ngươi đuổi ta chạy, không ngừng giao chiến. Mặc dù ở giữa Diêu Vĩnh Tín cũng thử phản công, nhưng Tần Tiêu có sự linh hoạt tốt hơn, mỗi lần đều có thể tránh né. Cảnh tượng từ ban đầu là Diêu Vĩnh Tín tự tin, biến thành Tần Tiêu đuổi theo Diêu Vĩnh Tín chạy. Khán giả đều vẻ mặt ngơ ngác. Đây là đang chơi trò gì vậy? Sao tự nhiên lại đảo ngược rồi? Đây không phải là Diêu Vĩnh Tín đang trêu đùa Tần Tiêu sao? Mặc dù cảnh giới đã áp chế xuống cùng cảnh giới, nhưng Diêu Vĩnh Tín dù sao cũng là nội tình của thượng tiên cảnh, sao có thể lại tránh Tần Tiêu chứ? Diêu Vĩnh Tín này tại sao không mấy khi sử dụng tiên khí vậy? Cố ý giữ tay sao? Giữ tay? Ta thấy hắn bị tiêu hao gần hết rồi, trước đó để chống đỡ vụ nổ của Tần Tiêu, e rằng đã tiêu hao không ít tiên khí. Sự thay đổi của tình hình khiến khán giả đều ngớ người, nhưng vẫn có người nhìn ra được, tiên khí của Diêu Vĩnh Tín đã không còn nhiều nữa, cho nên mới đánh cẩn thận như vậy. "Này, đừng chạy mà, ta vẫn thích dáng vẻ tiêu sái của ngươi lúc trước hơn." Truy kích mấy lần, nhưng Diêu Vĩnh Tín cứ trốn mãi, Tần Tiêu đành phải dùng kế khích tướng. Ngươi hiểu cái gì? Đây gọi là chiến thuật. Diêu Vĩnh Tín tuy rất muốn phản bác, nhưng hắn cũng không thể thật sự cùng Tần Tiêu liều mạng, bởi vì Tần Tiêu đến giờ vẫn là trạng thái tiên khí sung túc. Nếu ngươi muốn nói chiến thuật, vậy ta cũng phải dùng chiến thuật. Tần Tiêu tuy không còn khôi lỗi tạc đạn nhân, nhưng hắn vẫn còn cực phẩm thủ lôi mà. Mấy thứ vớ vẩn của ngươi, ngay cả làm ta bị thương một chút cũng không được, hà tất cứ phải lấy ra làm trò cười nữa? Diêu Vĩnh Tín tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã có chút hoảng rồi. Tiên khí vốn không nhiều lại bị tiêu hao không ít nữa, nếu không tốc chiến tốc thắng, hắn sẽ bị kéo chết. Thấy gần đủ rồi, Tần Tiêu cũng có cùng suy nghĩ, tốc chiến tốc thắng, tiên khí của đối phương đã không còn nhiều, dưới những đợt tấn công liên tục, đối phương hẳn là không đỡ được mấy chiêu nữa. Làm cho cười sao? Vậy thì xem ai cười đến cuối cùng đây. Tần Tiêu nói xong, cầm đại kích đã tích lực xong, một thoáng đã đến trước mặt Diêu Vĩnh Tín. Chương 586, đối thủ nhận thua, tháng tỷ thí chương 586, đối thủ nhận thua, tháng tỷ thí đối mặt với đại kích bất ngờ ập đến, Diêu Vĩnh Tín muốn tránh cũng đã không kịp. Diêu Vĩnh Tín cũng nhanh chóng đưa ra lựa chọn, đã không thể tránh được thì dứt khoát nhân cơ hội này tốc chiến tốc thắng. Ngũ phẩm tiên giáp trên người lại lần nữa được kích hoạt, kiếm trong tay tuy chỉ là tứ phẩm tiên binh, nhưng dưới sự gia trì của tiên khí, cũng hiển lộ ra vẻ rực rỡ khác thường. Hắn đây là định dốc toàn lực, cũng không quản Tần Tiêu có chiêu trò gì nữa, phải một kích đánh bại Tần Tiêu, những tính toán trước đó cũng đều vứt ra sau đầu, thắng trận tỷ thí này mới là việc quan trọng nhất. Nhìn thấy sự thay đổi của Diêu Vĩnh Chí, Tần Tiêu cũng biết đối phương muốn phản công, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối phương phản công bất ngờ. Ngay khi đại kích sắp trúng, Tần Tiêu đột nhiên thu tay, mũi kích cắm xuống đất, chân phải đạp vào cán kích dùng sức, trực tiếp mượn lực lùi lại. Thấy Tần Tiêu đột nhiên thu tay, Diêu Vĩnh Tín làm sao có thể từ bỏ, tiên khí của ta đã dùng rồi, ngươi lại không tấn công nữa sao? Vậy ta không phải phí công sao? Vậy không được. Sau đó Diêu Vĩnh Tín liền bắt đầu truy kích Tần Tiêu. Tần Tiêu dựa vào lợi thế thân pháp, không ngừng đổi vị trí, hắn chính là muốn tiêu hao Diêu Vĩnh Tín. Nhưng Diêu Vĩnh Tín lại không dám ngừng xuất tiên khí, hắn lo lắng mình một khi rút tiên khí, Tần Tiêu lại sẽ phản công lại. Cảnh tượng lại một lần nữa đảo ngược, trước đó là Tần Tiêu đuổi theo Diêu Vĩnh Tín chạy, bây giờ lại biến thành Diêu Vĩnh Tín đuổi theo Tần Tiêu chạy. Đây là đang làm gì vậy? Chơi đùa sao? Nhanh lên đánh đi, chúng ta đã đặt cược lớn rồi, các ngươi đừng chơi nữa mà. Đây là Diêu Vĩnh Tín ra sức rồi, Tần Tiêu yếu thế, không dám đỡ thẳng, yên tâm đi, Tần Tiêu thất bại. Ra sức cái bữa, Tần Tiêu đang dẫn Diêu Vĩnh Tín đi chơi đó, ngươi không thấy khí thế trên người Diêu Vĩnh Tín càng ngày càng yếu sao? E rằng tiên khí đã sắp cạn rồi, trận tỷ thí này, e rằng Tần Tiêu sẽ thắng. Đừng có vậy chứ, nếu Tần Tiêu thắng, ta thê thảm rồi, ta đã thế chấp tiên binh của lão già nhà ta để đổi lấy tiên thạch, định kiếm chút tiên thạch tiêu vặt, nếu Tần Tiêu thắng, lão già nhà ta nhất định sẽ đánh chết ta. Thật ra trên trường đấu ai thắng ai thua về cơ bản đã có thể xác định, dù sao khí tức của Diêu Vĩnh Chí so với lúc bắt đầu đã yếu đi quá nhiều, đã rất rõ ràng. Nhưng có một số người đã đặt cược lớn, không muốn chấp nhận hiện thực này mà thôi. Tần Tiêu sở dĩ phát động tấn công mãnh liệt cũng là để buộc Diêu Vĩnh Tín dùng hết sức, như vậy tiên khí của hắn căn bản không thể duy trì được bao lâu. Tần Tiêu biết mình có thể thắng Diêu Vĩnh Tín, nhưng muốn làm đối phương bị thương vẫn rất tốn sức, dù sao đối phương bây giờ vẫn còn áp chế tu vi cảnh giới. Cũng chính vì áp chế cảnh giới, cho nên tiên khí có thể điều động không nhiều, nếu đối phương khôi phục cảnh giới, lấy cảnh giới thượng tiên cảnh, tự nhiên không chỉ có chút tiên khí này, thêm vào việc mặc ngũ phẩm tiên binh, mình làm sao cũng không thể thắng được. Nhưng với tiên lực của chân tiên lục phẩm duy trì ngũ phẩm tiên giáp, cũng là một sự tiêu hao cực lớn, mà Tần Tiêu cũng chính là nhìn thấy điểm này, mới suy tính đến chiến thuật tiêu hao. Tần Tiêu tuy không ngừng né tránh, nhưng cũng chú ý đến tiên khí mạnh yếu của Diêu Vĩnh Tín, chỉ cần cơ hội đến, hắn sẽ phản công, sau đó một chiêu đánh bại Diêu Vĩnh Tín. Không được rồi, do ảnh hưởng của việc áp chế cảnh giới, tiên khí đã không đủ, tiểu tử này cứ chạy nữa, không cần hắn ra tay, chúng ta cũng sẽ kiệt sức trước. Diêu Vĩnh Tín cũng nhìn ra được kế của Tần Tiêu, nhưng hắn vẫn không có cách nào, chỉ có thể hy vọng Tần Tiêu phán đoán sai, sau đó cùng mình đối chọi một chiêu. Đúng rồi, hắn hẳn là đang đợi mình tiên khí cạn kiệt, vậy mình hoàn toàn có thể giả vờ. Diêu Vĩnh Tín đầu óc xoay chuyển, đột nhiên nghĩ ra được cách này. Sau đó liền thấy khí thế của Diêu Vĩnh Tín càng ngày càng yếu, ngay cả truy kích cũng chậm hơn nửa nhịp. Tần Tiêu vừa nhìn trạng thái đối phương, cảm thấy cũng gần đến lúc rồi. Sau một cú dừng đột ngột, Tần Tiêu xoay người, một chiêu hồi mã kích đâm về phía Diêu Vĩnh Tín đang truy kích. Thấy Tần Tiêu dừng lại phản công, Diêu Vĩnh Tín giả vờ kinh ngạc, nhưng kiếm trong tay không dừng lại chút nào, thẳng tắp đâm về phía Tần Tiêu. Trong mắt người ngoài, đây là định lưỡng bại câu thương. Nhưng ngay khi hai bên đều đánh trúng đối phương, trên người Diêu Vĩnh Tín đột nhiên bùng lên ánh sáng rực rỡ, đây là sự bảo vệ của ngũ phẩm tiên giáp. Tần Tiêu mắc bẫy rồi, không ngờ cuối cùng vẫn là Diêu Vĩnh Tín thắng à. Ôi, vẫn còn quá trẻ, kế sách rõ ràng như vậy mà cũng có thể mắc bẫy. Là một phi thăng giả, có thể làm được như vậy, cũng coi như không tệ rồi. Một số người đặt cược Tần Tiêu, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên người Diêu Vĩnh Tín, cũng khẽ lắc đầu, cho rằng Tần Tiêu chắc chắn thua rồi, đây rõ ràng là do Diêu Vĩnh Tín cố ý làm. Nhưng ý nghĩ của bọn họ vừa nảy sinh, lại thấy kiếm của Diêu Vĩnh Tín cũng không thể đâm xuyên Tần Tiêu, hình như cũng bị cái gì đó cản lại. Sao có thể như vậy? Không thấy ánh sáng của ngũ phẩm tiên giáp đâu cả, tuy nói tứ phẩm tiên giáp cũng có thể chống đỡ, nhưng tứ phẩm tiên binh của Diêu Vĩnh Tín này là tiên binh đặc biệt của vô cực phủ, tiên giáp cùng cấp hầu như rất khó phòng ngự, Tần Tiêu làm sao làm được? Tiên giáp cái quỷ gì, ngươi không thấy đại kích của Tần Tiêu dài hơn kiếm của Diêu Vĩnh Tín nhiều sao? Đại kích bị chặn, vậy kiếm của Diêu Vĩnh Tín không phải vừa hay chỉ chạm được Tần Tiêu, làm sao còn đâm vào được nữa, căn bản không đủ dài mà. Ơ, thì ra là vậy hả, ta còn chưa nhìn kỹ. Mọi người vốn cho rằng Tần Tiêu chắc chắn sẽ bị đâm trúng, cho nên đều kinh ngạc, kết quả bị người hiểu chuyện nói ra, đều có chút xấu hổ. Mà bản thân Tần Tiêu cũng may mắn vì đại kích của mình đủ dài, thanh kiếm này tuy không đâm trúng mình, nhưng mũi kiếm cũng gần như kề sát cơ thể mình, Tần Tiêu cũng cảm nhận được luồng khí lạnh từ đó. Diêu Vĩnh Tín cũng sửng sốt, mình vậy mà lại ngắn hơn Tần Tiêu một chút, lập tức bắt đầu truyền lượng lớn tiên khí vào kiếm, định dùng kiếm khí xuyên thấu Tần Tiêu. Nhưng Tần Tiêu cũng không phải kẻ ngốc, một kích không thành, lập tức lùi lại, căn bản không cho Diêu Vĩnh Tín cơ hội ra đòn bồi. Mặc dù kích này không gây ra sát thương, nhưng cũng làm Diêu Vĩnh Tín hao tổn nhiều tiên khí, khiến tiên khí vốn còn lại không nhiều của Diêu Vĩnh Tín càng cạn kiệt. Ta thua rồi. Diêu Vĩnh Tín thấy Tần Tiêu đã tránh ra, mình truy kích cũng vô ích, bất đắc dĩ đành phải nhận thua. Khi Diêu Vĩnh Tín nhận thua, Tang Du vội vàng bay vào sân, nhanh chóng kết thúc đi, đừng có xảy ra chuyện gì nữa. Ngươi nói gì? Ta không nghe thấy. Tần Tiêu thì ở đằng xa hô lớn. Thật ra hắn nghe thấy rồi, nhưng hắn chính là muốn giả vờ không nghe thấy, ngươi trước đó không phải rất biết giả vờ sao? Sao bây giờ lại không giả vờ nữa? Tiểu tử, đừng quá đáng, nếu không phải ngươi dùng những thủ đoạn lộn xộn kia, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Diêu Vĩnh Tín nhận thua đã rất mất mặt rồi, không ngờ Tần Tiêu còn muốn sỉ nhục hắn, lập tức giận tím mặt. Ngươi nói gì vậy? Thủ đoạn của ta dùng là lộn xộn sao? Vậy ngươi sao không nói ngươi ỷ vào ngũ phẩm tiên giáp mà ức hiếp người ta? Thấy đối phương còn cứng miệng, Tần Tiêu càng không phục. Nếu thật sự đánh đấm thật sự, Tần Tiêu cũng không muốn phiền phức như vậy, vốn dĩ Tần Tiêu cũng không định dùng cực phẩm thủ lôi và khôi lôi tạc đạn nhân, dù sao hắn đối với chiến lực của mình vẫn rất tự tin. Nhưng ngay từ đòn đầu tiên đã gặp phải ngũ phẩm tiên giáp của Diêu Vĩnh Tín, vậy thì đánh thế nào nữa? Căn bản không phải là một trận chiến cùng đẳng cấp, cho nên Tần Tiêu mới nghĩ đến chiến thuật tiêu hao. Ngươi dùng ngũ phẩm tiên giáp thì được, ta dùng khôi lỗi tạc đạn nhân thì không được sao? Đây là đạo lý gì? Coi như tiểu tử ngươi may mắn, cho dù ngươi có thể thắng được chân tiên lục phẩm của ta, thì sao chứ? Ta thật sự là thượng tiên lục phẩm. Bị Tần Tiêu nói vậy, Diêu Vĩnh Tín cũng không biết phản bác thế nào, liền trực tiếp giải trừ áp chế, thả toàn bộ tu vi cảnh giới của mình ra, định dùng khí thế áp đảo Tần Tiêu. Thượng tiên lục phẩm thì sao? Không thua được sao? Vậy một năm sau, ngươi lại đến tìm ta, lúc đó không cần ngươi áp chế cảnh giới. Tần Tiêu thấy đối phương bắt đầu dở trò vô lại, cũng lười nói nhảm, lần này đúng là đối phương đã áp chế tu vi, mình cũng không phải thật sự thắng hắn, hôm nay ngươi đúng là cao hơn ta một đại cảnh giới, nhưng một năm sau, ai cao ai thấp còn chưa biết đâu. Lời này là thật sao? Diêu Vĩnh Tín vốn đã không phục, nghe Tần Tiêu còn hẹn một năm sau lại tỉ thí, vội vàng xác nhận. Chỉ một năm thôi, ngươi dù có bay cũng không đổi kịp ta, lúc đó mình thực lực toàn thịnh, ngươi có nhiều chiêu trò đến mấy cũng vô dụng. Đúng lúc Tần Tiêu chuẩn bị xác nhận, Hồ Lê đã bay lên sân. Được rồi, chuyện sau này hay nói, hôm nay chỉ là giao lưu đơn giản, đã phân định thắng thua, chuyện này cứ thế mà qua đi. Chương 587, đổi tiền cược, suy nghĩ của sư đồ chương 587, đổi tiền cược, suy nghĩ của sư đồ kết quả tỉ thí đã có, người vui kẻ buồn. Sau khi Hồ Lê can thiệp, Tần Tiêu và Diêu Vĩnh Tín cũng không tiếp tục khẩu chiến, tuyên bố kết quả xong, hai người đều rút lui. Tần Tiêu rời đi xong, liền bảo Ninh Song Đao đi đổi tiền cược. Những người đã đặt cược Diêu Vĩnh Tín đều ngấm ngầm chửi rủa, có người chửi Tần Tiêu cũng có người chửi Diêu Vĩnh Tín. Còn vì sao lại là ngấm ngầm? Đó là vì bọn họ ai cũng không đắc tội nổi. Trận tỷ thí này, Hồ Lê cũng kiếm không ít, may mà hắn nghe lời Tần Tiêu, hạ thấp tỷ lệ cược của Tần Tiêu, nếu không lần này Hồ gia phải bồi thường không ít. Vốn dĩ tỷ lệ cược của Tần Tiêu là 1/5, chỉ khi nâng cao tỷ lệ cược mới có người đặt cược Tần Tiêu. Dù sao đẳng cấp và thực lực đều có sự chênh lệch rõ ràng, nếu không nâng cao tỷ lệ cược, căn bản sẽ không có bao nhiêu người đặt cược Tần Tiêu. Đừng thấy Tần Tiêu chưa từng thua trận nào, đó là vì đối thủ đều không phải là người quá lợi hại, nhưng Vô Cực Phủ không phải là thế lực tầm thường, càng đừng nói Diêu Vĩnh Tín còn là thân truyền đệ tử của ngũ trưởng lão Vô Cực Phủ, lại còn áp chế cảnh giới để đánh với Tần Tiêu, trong tình huống bình thường, Tần Tiêu gần như không có khả năng thắng. Cho nên tỷ lệ cược 5 lần mới có thể thu hút người khác đặt cược, dù sao con bạc cũng không phân biệt tiền phạm. May mà không làm như vậy, nếu không lần này Hồ gia đã thê thảm rồi. Bởi vì với tỷ lệ cược thấp như vậy, cửa cược của Tần Tiêu cũng đã xuống hơn 2 triệu tiên thạch, theo tỷ lệ cược ban đầu, Hồ gia phải bồi thường gần chục triệu, gần bằng số tiên thạch đặt cược Diêu Vĩnh Tín, tổng số tiên thạch đặt cược Diêu Vĩnh Tín cũng chỉ hơn 5 triệu. Đừng thấy Tần Tiêu bây giờ dùng tiên thạch đều tính bằng triệu, nhưng những người khác đều đặt cược vài trăm, vài chục, tất cả đều dựa vào số lượng người đông đảo mà tích lũy. Tiên thạch vẫn là vật tư khan hiếm. Nhưng Hồ Lê ở chỗ đổi tiền cược không chỉ thấy Ninh Song Đao, mà còn thấy Tần Thiên, từ số lượng đổi tiền mà xem, vậy mà hai tên này mỗi tên đều đặt 1 triệu tiên thạch. Ninh Song Đao là người của Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng nói sẽ đặt cược vào mình, cho nên đặt 1 triệu mình, Hồ Lê cũng có thể hiểu được, nhưng Tần Tiên này vậy mà cũng âm thầm đặt 1 triệu cược Tần Tiêu thắng, điều này hắn không ngờ tới, tên này lại tin Tần Tiêu sẽ thắng đến vậy sao? Trước đó hắn còn tò mò, sao cửa cược của Tần Tiêu lại đặt hơn 2 triệu, bây giờ xem ra, số tiền lớn này đều là do Tần Tiêu và Tần Tiên đặt. Ngoài hai người này, Hồ Lê thậm chí còn nhìn thấy ba đứa cháu trai của mình cũng đến đổi tiền, điều này khiến hắn bất ngờ. Đại tỷ, sao người biết Tần Tiêu nhất định sẽ thắng? Hồ Trường Phong vẻ mặt không hiểu, không ngờ Tần Tiêu lại thật sự thắng. Lần trước khi Thiên Tần Lâu đến tặng sính lễ, Tần Tiêu lén lút đưa cho hắn 500 giọt tiên lộ, hắn vốn định bế quan đột phá, nhưng tính toán thời gian, hình như trước đại hôn không thể hoàn thành, thế là liền rời thời gian sang sau đại hôn. Nghe tin Tần Tiêu và Diêu Vĩnh Tín tỷ thí, hắn cũng định đến quan sát học hỏi, vừa ra khỏi cửa đã gặp đại tỷ và tiểu muội, hỏi ra mới biết là đi đặt cược, thế là cũng đi theo. Kết quả đại tỷ trực tiếp đặt 1 vạn tiên thạch vào Tần Tiêu, tiểu muội do dự một chút rồi cũng đặt 1 vạn tiên thạch. Hắn để ủng hộ chị rể, cũng đặt 5000 tiên thạch, không thể để chị rể mình quá kém cỏi. vốn dĩ nghĩ chỉ là ủng hộ một chút, không ngờ Tần Tiêu lại thắng, không phải đến nhận tiên thạch sao, chỉ là hắn tò mò đại tỷ sao lại biết Tần Tiêu nhất định sẽ thắng. Hắn sắp là phu quân của ta rồi, bất kể hắn thắng hay thua, ta đều sẽ đặt cược hắn thắng. Hồ Tuệ Vân không giải thích nhiều, trực tiếp nói mình chỉ đặt cược vào hắn thôi. Đại tỷ nói đúng, một vạn tiên thạch mà thôi, không thể để người ta coi thường được. Hồ Sảo Vân cũng gật đầu phụ hòa nói, không sai, hơn nữa ta cũng tin tưởng thực lực của chị rể. Hồ Trường Phong nghe xong lời đại tỷ, cũng có chút toát mồ hôi, nhưng miệng hắn vẫn phải tỏ ý ủng hộ. Hắn còn tưởng đại tỷ có nắm chắc gì đó, hóa ra chỉ là thuần túy ủng hộ thôi, may mà thắng, nếu không số tiền tiêu vặt tích cóp của mình đã mất sạch rồi. Mà Diêu Vĩnh Tín bên kia thì vẻ mặt bất mãn ở trong khách phòng. Những lời bàn tán và chuyện phiếm tự nhiên cũng truyền đến hai hắn, có người khen Tần Tiêu lợi hại, cũng có người nói hắn phế vật, khiến mọi người thua nhiều tiên thạch như vậy. Là tiên tiêu của vô cực phủ, Diêu Vĩnh Tín khi nào bị người ta nói như vậy chứ, nhưng hắn lại thực sự thua rồi, một bụng tức mà không biết chút vào đâu. Vĩnh Tín, chút trở ngại mà ngươi đã không chịu đựng nổi rồi sao? Tâm cảnh như vậy làm sao leo lên cảnh giới cao hơn chứ? Diêu Tự vào phòng, nhìn thấy biểu cảm của Diêu Vĩnh Tín, cũng có chút thất vọng nói: "Đệ tử này của mình, một đường đi đến đều thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng gặp chút trở ngại ngược lại cũng giúp ích cho tâm cảnh, nhưng nhìn biểu hiện của hắn, hình như vẫn còn bị kẹt lại." "Sư phụ à, thắng thua đệ tử đều có thể chấp nhận, những người thua tiên thạch nói con vài câu, con cũng có thể hiểu, nhưng con không chấp nhận thua Tần Tiêu hả? Hắn không chỉ thắng đệ tử, còn muốn cưới Tuệ Vân, điều này làm sao con có thể bình tĩnh được?" Diêu Vĩnh Tín nói xong, cả người đều suy sụp. Hắn biết Hồ Tuệ Vân không nhắm vào hắn, mà là không có hứng thú với tất cả những kẻ theo đuổi, chỉ một lòng nâng cao tu vi, cho nên hắn mới cố gắng tu luyện, nghĩ rằng khi Hồ Tuệ Vân muốn tìm tiên nữ, mình sẽ trở thành người được chọn tốt nhất, nhưng sau khi xuất quan, lại trực tiếp nhận được tin tức đối phương muốn đại hôn, suýt chút nữa khiến đạo tâm của hắn không ổn định. Khó khăn lắm mới để sư phụ cùng mình đến Hồ Lê Tiên Trang, vốn định nhờ sư phụ giúp đỡ cầu hôn lần nữa, nhưng Hồ Lê lấy cớ đã định hôn sự, không thể thay đổi. Hắn liền nghĩ dựa vào bản thân để tranh giành, bất kể là phế Tần Tiêu hay các thủ đoạn khác, đều là vì Hồ Tuệ Vân. Nhưng hắn không ngờ, mình vậy mà lại thua Tần Tiêu kia, điều này khiến tâm cảnh vốn đã không thuận lợi của hắn càng thêm tắc nghẽn. Vĩnh Tín, vạn sự trên đời đều có thể cưỡng cầu, duy chỉ có tình chữ không thể cưỡng cầu, có lẽ tiếc nuối mới là điều bình thường. Diêu Tự nói xong, liền không nói nữa. Nhớ năm xưa, hắn há chẳng phải là một đa tình lang, sau này cắt đứt tình tư, lúc này mới tạo thành tu vi thái ớt cảnh. Sư phụ, con không thể có tâm cảnh như người, sư phụ, giúp con đi, Tuệ Vân và Tần Tiêu quen biết không lâu, chắc chắn sẽ không có tình cảm gì đâu, chắc chắn là vì nguyên nhân khác, con không muốn Tuệ Vân bị lỡ dở, chỉ cần bọn họ không thể thành thân là được, sư phụ, người nhất định phải giúp con đó, nếu không cảnh giới của con sẽ không thể thăng tiến được. Diêu Vĩnh Tín càng nghĩ càng thấy khó chịu, hắn thực sự không thể chấp nhận việc Hồ Tuệ Vân gả cho Tần Tiêu. Nếu không phải hắn đánh không lại Hồ Lê, hắn đã định tự mình đi cướp dâu rồi. Nếu ngươi thật sự không muốn Hồ Tuệ Vân gả cho Tần Tiêu, vi sư sẽ bắt cóc Hồ Tuệ Vân đi, nhưng ngươi nghĩ, vi sư bắt cóc nàng sẽ yêu ngươi sao? Diêu Tự nhìn trạng thái của Diêu Vĩnh Tín, chậm rãi lắc đầu nói: "Đệ tử này của mình thiên phú và giới hạn đều không thấp, tại sao lại mắc kẹt vào cái chữ tình này? Sư phụ, nếu bắt cóc Tuệ Vân, nàng sẽ hận con cả đời mất, đệ tử muốn xin sư phụ giúp, lén lút đưa Tần Tiêu ra khỏi thiên trang, rồi giam cầm mãi mãi, đợi mọi chuyện qua đi, Tần Tiêu không còn, đại hôn tự nhiên cũng không còn nữa." Diêu Vĩnh Tín chỉ muốn Tần Tiêu biến mất. Hắn không phải không nghĩ đến việc giết Tần Tiêu, nhưng không chừng Thiên Tần Lâu có cách biết được sống chết của Tần Tiêu, hơn nữa Tần Tiêu vừa mới thắng hắn trong tỷ thí, Tần Tiêu chết, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, đến lúc đó mọi người đều sẽ cho rằng mình đã giết Tần Tiêu, vậy Tuệ Vân chắc chắn cũng sẽ hận mình cả đời, mình còn sẽ kết thù với Hồ gia, như vậy chắc chắn không đáng. Cho nên hắn mới muốn thỉnh sư phụ ra tay, đưa Tần Tiêu đi, sau đó giam cầm lại, chỉ cần Tần Tiêu không chết thì không liên quan gì đến hắn, chỉ coi như Tần Tiêu tự bỏ trốn, hoặc là vì lý do gì đó không muốn kết hôn. Sau đó hắn sẽ quay về phủ bế quan tu luyện, đợi đến khi hắn thành tiểu thiên tiên thậm chí kim tiên, rồi lại đến cầu hôn, đến lúc đó Hồ Tuệ Vân nhất định sẽ phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Diêu Tự trầm tư rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, mở miệng nói: thôi vậy, vi sư sẽ giúp ngươi lần này vậy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sau chuyện này, ngươi phải tĩnh tâm tu luyện, ở tiên giới, mọi thứ đều có thể không quan trọng, nhưng tu vi cảnh giới, nhất định là quan trọng nhất." Chương 588, Lao Tổ nhắc nhở, Tần Tiêu bị bắt. Chương 588, Lao Tổ nhắc nhở, Tần Tiêu bị bắt. Hai sư đồ đối phương đều định bắt cóc người, còn Tần Tiêu sắp bị bắt cóc vẫn đang may mắn vì kế sách trong trận tỉ thí của mình đã thành công, cuối cùng đã tiêu hao hết tiên khí của Diêu Vĩnh Tín. "Tiểu tử ngươi còn tính là có chút tiên đồ, nếu không thì 1 triệu của ta đã đổ sông đổ biển rồi." Tần Thiên đẩy cửa phòng Tần Tiêu ra, bước vào. "Lão tổ, người đây là ý gì? Người sẽ không âm thầm đặt cược vào ta chứ? Sao người biết ta nhất định sẽ thắng?" Nghe lời Tần Thiên nói, Tần Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao 1 triệu đối với Thiên Tần Lâu cũng không phải là số tiền nhỏ, lão tổ lại tin mình đến vậy sao? "Ngươi có thắng hay không ta không biết, nhưng ta biết tiểu tử ngươi từ trước đến nay không làm chuyện lỗ vốn, tên linh song đao đó đặt cược ta đã nhìn thấy, chắc chắn là tiểu tử ngươi chỉ thị, lại còn đặt 1 triệu, hơn nữa Hồ gia còn điều chỉnh tỷ lệ cược, ta liền biết chắc chắn có liên quan đến tiểu tử ngươi, có tiền kiếm mà ngươi vậy mà không nói một tiếng." Giọng Tần Thiên còn mang theo một tia trách móc, cơ hội tốt như vậy, vậy mà lại lén lút tự mình đặt cược. "Ờ, cái đó, ta cũng không chắc ta có thể thắng được Diêu Vĩnh Tín kia không, cho nên không dám để lão tổ đi theo ta đặt cược, vạn nhất thua thì xấu hổ lắm, chắc lão tổ cũng xem tỷ thí rồi. Tên đó trên người tiên giáp đều là ngũ phẩm, ta cũng là đột nhiên nghĩ ra, may mắn mới thắng." Tần Tiêu còn tưởng Tần Thiên đến tìm mình có chuyện gì, hóa ra là đến trách mình không báo cho hắn đặt cược cả thôi đi, những chuyện này đều là tiểu sự, ta đến nhắc nhở ngươi một câu, Vô Cực phủ này tuy tương đối chính phái, Diêu tự kia cũng khá nổi tiếng, nhưng ngươi hôm nay dù sao cũng đã vả mặt bọn họ, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Tần Thiên đến lần này chắc chắn không chỉ là trách Tần Tiêu không nói cho mình, hắn cũng có chút lo lắng Tần Tiêu quá cuồng ngạo, dễ bị người ta tính kế. Chắc không đến nỗi đâu, Vô Cực phủ này cũng là một thế lực có tiếng tăm, ta chỉ là tỉ thí với một đệ tử dưới quyền của họ, cũng không làm ai bị thương, đối phương chắc sẽ không nhỏ mọn đến vậy chứ. Tần Tiêu nghe lời nhắc nhở của Tần Thiên, cũng có chút không chắc chắn. Thật ra vào khoảnh khắc cuối cùng của trận tỉ thí, Tần Tiêu có khả năng làm Diêu Vĩnh Tín bị thương, và hắn cũng đã định làm vậy, nhưng cũng vì cân nhắc đến thể diện của Vô Cực phủ, cho nên mới để Diêu Vĩnh Tín hô lên nhận thua, nếu không lúc đó chỉ cần Tần Tiêu đủ nhanh, Diêu Vĩnh Tín ngay cả hô nhận thua cũng không thể. Ngay cả sau khi đánh Diêu Vĩnh Tín bị thương, đối phương tức giận khôi phục lại thực lực ban đầu, vậy cũng coi như Diêu Vĩnh Tín thua, đến lúc đó Tang Du sẽ ra tay, Tần Tiêu căn bản không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Có lẽ là ở hạ giới học được rất nhiều, Tần Tiêu cũng có chút rụt rè, trong đầu toàn là nhân tình thế thái. Bề ngoài người ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng sáng kiếm dễ tránh, ám tiễn có phòng, ngươi vạn sự cẩn thận là được rồi, đợi lại hôn xong, ngươi ngoan ngoãn bê quan nâng cao cảnh giới đi, cảnh giới hiện tại của ngươi ở tiên giới mà nói, cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Tần Thiên cũng không biết đối phương có làm gì không, nhưng nhắc nhở một chút vẫn rất cần thiết, dù sao phòng người khác là không thể yếu. Đa tạ lão tổ nhắc nhở. Tần Tiêu gật đầu cảm ơn, xem ra lão tổ vẫn rất quan tâm mình mà. Không có việc gì nữa rồi, ngươi chuẩn bị cho tốt đi, ba ngày nữa là thành thân rồi, ta đi trước đây. Tần Thiên nói xong liền xoay người ra cửa. Ra cửa xong, Tần Thiên cũng bất đắc dĩ, mình làm sao vậy? Chuyện của tiểu tử này, mình bận tâm nhiều làm gì? Hắn đâu phải con cháu của mình, chỉ là một đệ tử của hậu bối mà thôi, mình quản hắn làm gì? Mà Tần Tiêu trong phòng cũng không xoắn xuýt nhiều, còn chút thời gian thì nâng cao tu vi đi, nâng cao được bao nhiêu thì nâng cao, trận tỉ thí hôm nay mình cũng có chút cảm ngộ. Sau đó Tần Tiêu liền bắt đầu tu luyện. Cho đến tận đêm khuya, Tần Tiêu vẫn còn chìm đắm trong tu luyện. Nhưng đột nhiên, Tần Tiêu đang tu luyện chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát, lập tức mở mắt ra. Đây là tình huống gì? Nhìn xung quanh một lượt, đây vẫn là phòng của mình mà, cũng không có gì thay đổi, tại sao mình lại cảm thấy sau lưng lạnh toát? Lẽ nào là chứng sợ hôn nhân? Sắp kết hôn rồi, cho nên tinh thần có chút căng thẳng. Tần Tiêu không phát hiện ra điều gì bất thường, lẩm bẩm một tiếng rồi định tiếp tục tu luyện. Nhưng đột nhiên, có tiếng cửa sổ mở ra, Tần Tiêu vừa mở mắt ra, đã bị người ta chụp lấy. Đối phương dùng một loại tiên binh, Tần Tiêu phòng bị không kịp, trực tiếp bị khóa chặt. Vừa định mở miệng, miệng cũng lập tức bị bịt lại, sau đó cả người đều không cử động được, ngay cả tiên khí cũng bị khóa chặt, chỉ có hồn lực còn có thể sử dụng, nhưng đối phương căn bản không cho Tần Tiêu phản ứng, khoảnh khắc tiếp theo đã đến cổng thành của tiên trang. Sau đó lại mấy lần lóe lên, đã ra khỏi tiên trang. Lúc này, hồn lực của Tần Tiêu cũng không còn nơi nào để sử dụng nữa. Nơi hoang vu đồng không mông quạng, ai có thể cảm nhận được. Cũng không biết bay bao lâu, đối phương cũng dừng lại. Dừng lại xong, trực tiếp ném Tần Tiêu xuống đất. Này này này, tiền bối, có phải có hiểu lầm gì không? Bị ném xuống Tần Tiêu, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, vội vàng hỏi. Mình hình như cũng không đắc tội ai chứ. Sao lại có người đến bắt mình? Ô ra. Thôi ra. Nhân tộc. Hay là Vô Cực phủ? Tần Tiêu nhanh chóng phỏng đoán trong đầu. Ô ra và Thôi ra bắt mình không ngoài việc muốn tìm tin tức của nhân tộc, nhưng bọn họ đã hợp tác với Lao Tổ rồi. Hẳn là sẽ không đến bắt mình nữa chứ, trừ phi bọn họ biết mình có chung nguyên quả. Nhân tộc thì, hẳn cũng không đến nỗi như vậy, dù sao mình không phản bội cũng không phản bội, thật sự muốn tìm mình, truyền lời là được rồi, hà tất phải như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Vô Cực phủ thôi, dù sao có thể không kinh động Thiên Tần lâu mà bắt mình đi được, vậy thực lực của đối phương nhất định phải rất cao mới được, đồng thời thiên tiên cảnh cũng chưa chắc đã được, đó phải là kim tiên cảnh trở lên, hiện tại ở Hồ Lê Tiên Trang những người trên kim tiên cảnh vốn dĩ không nhiều, người mình đắc tội qua cũng chỉ có Vô Cực phủ thôi. Và suy đoán của Tần Tiêu cũng không sai, người bắt hắn đi chính là ngũ trưởng lão của Vô Cực phủ, Diêu Tử. Không có hiểu lầm gì cả, tiểu tử, ngươi vẫn là không nên biết quá nhiều. Diêu Tử không trả lời Tần Tiêu, mà là bận rộn làm gì đó ở một bên. Đây là chỗ nào? Tần Tiêu đã có thể khẳng định đối phương là Diêu Tử rồi, nhưng Tần Tiêu cũng không dám nói ra, vạn nhất người ta lại đến một màn giết người diệt khẩu thì không hay, liền hỏi đây là chỗ nào. Đây là Phong Ma chi địa, là một tiên khoáng vực thâm nguyên bị bỏ hoang, bên trong một chút tiên khí cũng không có, chỉ có vô tận ma khí, cũng là nơi ngươi sinh sống sau này. Diêu Tử cũng không giấu giếm Tần Tiêu. Dù sao Tần Tiêu sau này cũng sẽ không rời đi, dưới sự sờm của ma khí, nhiều thì mười mấy năm, ít thì vài năm sẽ bị ma khí sờm mà chết. Sở dĩ phải tốn công sức này, cũng là để tránh Tần Tiêu chết ngay lập tức, từ đó liên hệ đến hắn. Cho nên hắn mới bố trí một khốn trận, Tần Tiêu bất quá là chân tiên cảnh, trận pháp tạo nghệ của hắn tuy không cao, nhưng chế tạo một khốn trận giam cầm địa tiên cảnh thì vẫn có thể làm được. Một phen loay hoay xong, Diêu Tử cuối cùng cũng hoàn thành. Trong chữ vật nhận giới của hắn vốn đã có vật liệu, hơn nữa cũng không phải là trận pháp cao thâm gì, cho nên cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Làm xong, Diêu Tử liền dẫn Tần Tiêu rơi xuống vực sâu, sau đó hạ xuống một cái bệ nhỏ. "Tiểu tử, khốn trận này có mấy trượng không gian, cũng không đến nỗi quá chật chội." Diêu Tử bố trí khốn trận xong, quay sang Tần Tiêu ở một bên nói: "Tiền bối, có chuyện gì, chúng ta bàn bạc cho tốt đi, thực sự không cần phải như vậy, hay là thế này đi, ta có tiên thạch, ta mua mạng, tiền bối ra giá đi." Thấy mình sắp bị ném vào hiểm cảnh, Tần Tiêu cũng không còn cách nào, chỉ có thể mở miệng mua mạng. "Ta không muốn mạng của ngươi, còn tiên thạch của ngươi, ta xin nhận. Diêu Tự trực tiếp lấy chữ vật nhẫn giới trên tay Tần Tiêu, sau đó một tay ném Tần Tiêu vào không trận. Xác định trận pháp không có vấn đề gì, Diêu Tự liền lóe lên một cái rời khỏi nơi đây. Chương 589, mất tích công khai, buộc phải bế quan. Chương 589, mất tích công khai, buộc phải bế quan để tránh bị phát hiện manh mối. Diêu Tự trên đường quay về không ngừng nghỉ, nếu không sau khi trời sáng, chuyện Tần Tiêu biến mất sẽ bị phát hiện, hắn phải xuất hiện ở Hồ Lê Tiên Trang, hơn nữa còn phải giả vờ như không biết gì. Hối hả vội vàng, cuối cùng cũng lặng lẽ trở về Hồ Lê Tiên Trang. Sư phụ, thế nào rồi? Diêu Vĩnh Tín thấy sư phụ mình về, khẽ hỏi. Chuyện đã giải quyết rồi, vi sư sở dĩ giúp ngươi, là không muốn ngươi lãng phí thiên phú và ngộ tính khó có được này, đợi chuyện này qua đi, ngươi hãy về bế quan đi, trước khi đạt đến thiên tiên cảnh, không được phép ra phủ. Diêu Tự nói một cách nghiêm nghị với Diêu Vĩnh Tín. Đệ tử này là do hắn tinh tâm lựa chọn, thậm chí còn ban họ của mình, bởi vì hắn không có hậu duệ, Diêu Vĩnh Tín tuy là danh nghĩa đệ tử, nhưng hắn vẫn luôn coi như con trai mà đối đãi, nếu không thì cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng gấp bội, sớm ngày thành tiểu thiên tiên cảnh. Biết chuyện đã được giải quyết, thần sắc của Diêu Vĩnh Tín lập tức tốt lên. Thấy đệ tử của mình đã hồi phục tâm cảnh, Diêu Tự cũng quay về phòng của mình. Hắn còn muốn xem trong chữ vật nhận giới của Tần Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu tiên thạch, dù sao chuyện tiểu tử này đặt cược vào mình, Diêu Tự cũng đã nghe nói. Nhưng khi hắn phá giải chữ vật nhận giới của Tần Tiêu, sắc mặt có chút khó coi. Bên trong vậy mà trống rỗng, một viên tiên thạch cũng không có. Tiểu tử này rốt cuộc cất tiên thạch ở đâu? Toàn thân hắn ta đã quét qua một lần, chỉ có chiếc chữ vật nhận giới này có thể chứa đồ, lẽ nào chiếc chữ vật nhận giới chứa đồ của hắn không phải cái này, mà là rơi rớt trong phòng của Tần Tiêu? Diêu Tự cũng cắt lời, tiểu tử này mang theo một chiếc chữ vật nhận giới trống rỗng làm gì? Nghĩ có thể đã bỏ sót, Diêu Tự cũng không nghĩ nữa, dù sao hắn cũng không thể quay lại phòng của Tần Tiêu để tìm kiếm, sáng mai, chiếc chữ vật nhận giới đó hẳn cũng sẽ bị người của Thiên Tần lâu lấy đi, chỉ đành tự nhận xui xẻo vậy. Khốn trận đó vậy mà đã tốn của hắn không ít tiên thạch, dù sao bên dưới không có tiên khí, khốn trận không thể hấp thu năng lượng bên ngoài để bổ sung, chỉ có thể dùng tiên thạch cung cấp để duy trì khốn trận, Diêu Tự vậy mà đã tốn hơn 10 vạn tiên thạch, định từ Tần Tiêu này gỡ lại bốn, kết quả trống rỗng. Thời gian rất nhanh đã đến sáng. Người đầu tiên phát hiện Tần Tiêu mất tích vẫn là Tần Thiên. Tuy Tần Tiêu đã luyện hóa huyết tuyến mà hắn đã đặt xuống, liên lạc giữa hai bên đã bị cắt đứt, nhưng dù sao công pháp của Tần Tiêu là do hắn truyền thụ, giữa chừng ít nhiều cũng có cảm ứng, nhưng hôm nay hắn tu luyện xong, lại không hề cảm nhận được khí tức của Tần Tiêu, lúc này mới vội vàng đến phòng của Tần Tiêu, kết quả phòng trống không. Sau đó Tần Thiên lại đi bái phòng Hồ Lê, tưởng Tần Tiêu sẽ ở Hồ gia, nhưng Hồ gia nói Tần Tiêu không đến. Sau đó lại hỏi bốn cửa thành, thị vệ đều nói Tần Tiêu không ra khỏi thành. Cho đến lúc này, Tần Thiên cuối cùng cũng có thể xác định Tần Tiêu đã mất tích. Sau đó Hồ gia và Thiên Tần lâu cùng phái ra số lượng lớn người lục soát tiên trang, cũng phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Và tin tức Tần Tiêu mất tích cũng lan truyền khắp Hồ Lê tiên trang. Chuyện này là sao vậy? Mất tích là sao? Hồ Tuệ Vân nghe được tin tức xong, trực tiếp đến tìm Hồ Lê. Vì chuyện đặc biệt, ban đầu chỉ có Tần Thiên, Hồ Lê, Đỗ Ngọc Hoàn ba người biết, mãi đến khi bắt đầu phái người tìm kiếm, Hồ Tuệ Vân mới biết người yêu của mình mất tích. Tuệ Vân, đừng lo, có lẽ Tần Tiêu đã gặp chuyện gì đó, không kịp chào hỏi, xong việc rồi sẽ về thôi. Hồ Lê cũng không nghĩ ra, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể an ủi cháu gái như vậy. Đừng lo, đại hôn chỉ còn 2 ngày nữa, bây giờ Tần Tiêu mất tích, ta làm sao có thể không lo? Gia Gia ơi, cái này phải làm sao bây giờ? Hồ Tuệ Vân cũng ngớ người, nàng cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, nếu ngày đại hôn, Tần Tiêu cũng không về thì phải làm sao? Người khác sẽ nhìn hai chị em nàng thế nào, sẽ nhìn Hồ gia thế nào? Thiên Tần lâu lại sẽ tự xử ra sao? Tuy nàng chỉ là một hậu bối, nhưng nàng suy nghĩ không ít chút nào. Gia Gia à, chuyện này là sao vậy? Hồ Sảo Vân cũng tìm đến, nàng cũng vẻ mặt ngơ ngác. Gia Gia, Tần Tiêu sao lại lặng lẽ mất tích được chứ? Chuyện này không đúng chút nào. Hồ Trường Phong cũng đến. Chuyện này Gia Gia cũng không rõ, đừng nói Gia Gia, ngay cả Thiên Tần lâu bây giờ cũng mờ mịt, yên tâm đi, Gia Gia đã cùng Thiên Tần lâu đều phái người đi tìm rồi. Hồ Lê cũng đau đầu, nếu Tần Tiêu thật sự có chuyện thì cũng thôi đi, hắn sợ nhất là tiểu tử Tần Tiêu này bỏ trốn, vậy thể diện của Hồ gia sẽ mất hết. Hồ lão đệ, vừa nãy trên đường đến, nghe nói Tần Tiêu mất tích. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đúng lúc Hồ Lê đang đau đầu, Diêu Tự dẫn Diêu Vĩnh tìm đến. Sư đồ bọn họ cố ý đến lộ diện để gột rửa hiềm nghi. Diêu Minh đến rồi, xin mời ngồi. Nhìn thấy Diêu Tự, Hồ Lê vội vàng khôi phục dáng vẻ ban đầu, nhiệt tình tiếp đón. Hai thầy trò sau đó cũng chọn chỗ ngồi. Tuệ Vân muội muội, ngày hôm qua ta cũng đã đến thăm, nhưng lại không thấy muội muội, hôm nay đúng là trùng hợp. Vừa ngồi xuống, Diêu Vĩnh Tín đã hỏi thăm Hồ Tuệ Vân. Thật sự xin lỗi, thân thể ta có chút không khỏe, ta xin phép về trước. Nếu trước đây nhìn thấy Diêu Vĩnh Chí, Hồ Tuệ Vân cũng sẽ không phản cảm, nhưng hôm nay xảy ra chuyện Tần Tiêu mất tích, nàng thực sự không còn tâm trạng khách sáo với Diêu Vĩnh Tín nữa. Vậy ra ra, chúng con cũng đi đây. Hồ Sảo Vân và Hồ Trường Phong cũng cáo tử. Hồ Trang Chủ, sao vậy? Sao Tuệ Vân muội muội và bọn họ đều vẻ mặt không vui vậy? Lẽ nào lời đồn là thật? Diêu Vĩnh Tín cũng không để ý sự lạnh nhạt của Hồ Tuệ Vân, ngược lại giả vờ thắc mắc hỏi. Đã có tin đồn rồi, vậy ta cũng không giấu hai vị nữa, tin đồn đều là thật, Tần Tiêu cứ vậy mà đột nhiên biến mất. Hồ Lê tuy bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Diêu Tự và Diêu Vĩnh Tín, xem hai người bọn họ có phản ứng gì. Bởi vì có thể làm được chuyện này mà không ai hay biết thì chỉ có Diêu Tự của Thái Ức Cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán, cho nên Hồ Lê mới chủ động nói ra, để xem biểu cảm của bọn họ. Mất tích? Sao có thể? Tần Tiêu này vậy mà có cảnh giới chân tiên lục phẩm, hơn nữa ngày hôm qua Tần Tiêu còn giao chiến với ta, ta biết thực lực của hắn, không thể nào mất tích một cách lặng lẽ như vậy được. Vẻ mặt Diêu Vĩnh Tín kiểm soát rất tốt, dù sao cũng đã chuẩn bị trước. Vậy mà lại có chuyện như thế, rốt cuộc là ai làm? Lại dám lớn gan như vậy, lẽ nào không biết sau lưng Hồ Lê Tiên Trang có vô cực phủ của ta sao? Diêu Tử cũng vô bản tức giận nói, diễn xuất của hai người rất tốt, căn bản không hề lộ ra chút sơ hở nào. Chuyện này vẫn đang điều tra, cụ thể tình hình thế nào cũng không rõ. Không nhìn ra manh mối gì, Hồ Lê liền không nói sâu thêm, mà là bất đắc dĩ lắc đầu. Hồ lão đệ, khoảng thời gian này sư đồ chúng ta không đội về phủ, nếu có cần giúp đỡ, cứ việc mở lời, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sư đồ chúng ta xin phép không làm phiền nữa, hẹn ngày khác đến tìm ngươi ôn chuyện. Diêu Tử thấy gần đủ rồi, cũng chuẩn bị cáo từ. Thật sự là đã lơ là rồi, Diêu Minh xin đừng trách. Hồ Lê cũng không giữ khách, đứng dậy nói. Sau đó Diêu Tử và Diêu Vĩnh Tín liền rời khỏi trang chủ phủ. Cho đến khi Diêu Tử và Diêu Vĩnh Tín rời đi, Hồ Lê lúc này mới trầm mặt xuống, thầm nghĩ, lẽ nào mình đoán sai rồi? Hay là bọn họ đã có phòng bị từ trước? Nếu không phải bọn họ, vậy còn ai nữa? Kẻ thù của Hồ gia ta? Kẻ thù của Tiên Tần Lâu? Hay là ai khác? Tại sao lại làm như vậy? Hồ Lê Tiên Trang bây giờ coi như là loạn thành một đống, còn Tần Tiêu trong công trận thì buồn chán muốn chết. Mẹ nó, sớm biết vậy thì đã học trận pháp rồi, với thực lực của ta, khốn trận cấp độ này, căn bản không thể phá bỡ. Tần Tiêu đã bận rộn cả ngày, lúc này cũng vô lực nằm liệt dưới đất. Bất kể hắn làm thế nào, khốn trận này đều không nhúc nhích chút nào, đây là một khốn trận vượt xa cảnh giới của hắn, làm gì cũng vô dụng. Hệ thống, thật sự không có cách nào sao? Tần Tiêu đã cầu cứu hệ thống một lần rồi, nhưng hệ thống cũng không có cách nào, nó cũng không thể khiến Tần Tiêu lập tức có được thực lực đủ để phá vỡ khốn trận của địa tiên cảnh. Cách duy nhất là ký chủ nâng cảnh giới lên địa tiên cảnh trở lên. Hệ thống vẫn trả lời lạnh lùng như vậy. Lại một lần nữa bị hệ thống dội gáo nước lạnh, Tần Tiêu cũng bất đắc dĩ, được rồi, bây giờ không muốn bế quan cũng phải bế quan rồi. Vô cực phủ, cứ chờ đó, ta nhất định sẽ quay lại. Chương 590, lựa chọn của mọi người, thời gian trôi qua chương 590, lựa chọn của mọi người, thời gian trôi qua đã 2 ngày kể từ khi Tần Tiêu mất tích, sáng nay, Hồ gia và Thiên Tần lâu cùng đưa ra thông báo, vì một số chuyện đột xuất, đại hôn bị hủy bỏ. Thật ra ai cũng biết là chuyện đột xuất gì, cho nên đối với chuyện đại hôn cũng không bàn tán nhiều, dù sao người của Hồ gia và Thiên Tần lâu nghe được là thật sự sẽ tức giận. Tần Thiên, ngươi đã là lão tổ của Tần Tiêu, có cách nào biết sống chết của hắn không? Nếu đã chết rồi, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách, vẫn nên trực tiếp công bố đi. Hồ Lê vẻ mặt khó chịu hỏi. Hai ngày nay đã lục tung Hồ Lê Tiên Trang từ trong ra ngoài, một chút tin tức của Tần Tiêu cũng không có, cứ như thể trực tiếp buốt hơi vậy, hai đứa cháu gái của mình cũng ngày ngày tao mày ủ rột. Cái này ta có thể đảm bảo, Tần Tiêu còn chưa chết, nhưng lại không thể tìm ra ở đâu. Tần Thiên cũng không để ý ngữ khí của Hồ Lê, bởi vì hắn quả thật có cách biết sống chết của Tần Tiêu. Tuy Tần Tiêu đã luyện hóa huyết tuyến mà hắn đã đặt xuống, không thể cảm nhận được nữa, nhưng hắn vẫn lén lút chế tạo hồn bài của Tần Tiêu, lúc đó cũng là để đề phòng bất trắc. Nhưng Tần Thiên cũng không dám để Tần Tiêu phát hiện, cho nên chỉ chế tạo hồn bài cấp thấp nhất, chỉ có thể biết sống chết, không thể truy ngược lại, bởi vì hồn lực trong hồn bài rất yếu. Cho đến khi Tần Thiên lấy ra hồn bài, Hồ Lê lúc này mới tin Tần Tiêu còn chưa chết. Vậy lúc đó ngươi bị Ô Gia bắt đi, tại sao Tần Tiêu lại tìm được ngươi? Xác định Tần Tiêu không chết, Hồ Lê lại hỏi nghi hoặc của mình, dù sao lúc đó Tần Tiêu có thể xác định vị trí của Tần Thiên. Cái này nói ra thì dài dòng, lúc đó giữa chúng ta quả thật có chút liên quan, chỉ là hắn đã chủ động cắt đứt rồi, cho nên ta không thể dùng cách tương tự để tìm hắn nữa. Tần Thiên giải thích đơn giản, chuyện huyết tuyến tự nhiên là không thể nói rõ. Vậy chúng ta đều đã loại trừ những kẻ thù của mình, không phải là những thế lực đó làm, Tần Tiêu bản thân có kẻ thù nào không? Hồ Lê lại hỏi, dù sao Tần Thiên và Tần Tiêu trước khi đến Hồ Lê Tiên Trang đều ở cùng nhau, có lẽ Tần Thiên biết trước đó đã đắc tội ai. Hồ Trang chủ chắc cũng đoán được rồi, đây nhất định là do Diêu tự làm, suy đoán những thứ khác đều vô nghĩa, chỉ là chúng ta không đưa ra được chứng cứ thôi. Tiên Trang tuy không phải là một pháo đài phòng bị nghiêm ngặt, nhưng muốn lặng lẽ ra vào Tiên Trang, hơn nữa không kinh động bất cứ ai mà bắt cóc Tần Tiêu đi, Thiên Tiên cảnh cũng không làm được, Kim Tiên cảnh cũng không dám nói không để lại chút dấu vết nào. Tần Thiên cũng trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Nói về người Tần Tiêu đắc tội, những chuyện nhỏ nhặt thì không đáng kể, nhưng hôm trước thắng Diêu Vĩnh Tín, tối đó đã biến mất, hơn nữa đối phương còn có một sư phụ có thể làm được tất cả những điều này đã quá rõ ràng, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Lời này không thể nói nữa, ngươi nghi ngờ vô cực phủ tự nhiên là không có vấn đề, nhưng ngươi nói ra là đại bất kính. Đặc biệt là khi không có chứng cứ, chuyện này ngươi trong lòng hiểu rõ là được rồi, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Thấy Tần Thiên trực tiếp nói ra tên Diêu Tự, Hồ Lê vội vàng nhắc nhở. Thật ra Hồ Lê cũng nghi ngờ Diêu Tự, nhưng không có chứng cứ, không thể nói gì cả. Vô cực phủ không phải là thế lực nhỏ gì, nghi ngờ không có chứng cứ, nếu bị vô cực phủ biết được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đến lúc đó bị nhắm vào là chuyện nhỏ, một chút bất cẩn, có lẽ toàn bộ thế lực đều sẽ bị hủy diệt. Hồ Lê đang cảnh cáo Tần Thiên, bản thân hắn thì không cần lo lắng nhiều như vậy, dù sao hắn và phủ chủ vô cực phủ có liên lạc. Nhưng Thiên Tần lâu không có bất kỳ chỗ dựa nào, vô cực phủ muốn tiêu diệt một Thiên Tần lâu vẫn là dễ như trở bàn tay. Vậy phải làm sao? Đại năng Thái Ức cảnh làm việc không thể để lại chứng cứ, vậy chẳng phải chúng ta không làm gì được sao? Chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Thần Tiên thì không phục, lẽ nào cứ thế mà bỏ qua? Nếu mọi chuyện đều không đoán sai, chuyện này thật sự chỉ có thể bỏ qua, trừ phi ngươi có thể tìm được thế lực ngang hàng với vô cực phủ làm chỗ dựa, nếu không, chuyện này chỉ có thể bỏ qua. lão già đến đây cũng chỉ muốn xác định sống chết của Tần Tiêu, để cho các cháu gái một lời giải thích, đã hắn còn sống thì coi như hắn ra ngoài du lịch vậy. Hồ Lê biết Tần Thiên không cam lòng, thực ra hắn cũng không cam lòng, nhưng không có cách nào, không có chứng cứ, hắn cũng không có cách nào, cho dù có chứng cứ, hắn cũng phải cân nhắc lợi hại, sau đó mới lựa chọn có nên đi tìm phụ chủ Vô Cực phủ hay không. Ở tiên giới này, đặc biệt là sau khi có thế lực của riêng mình, thì làm gì cũng phải từng bước tính toán, nếu không một sai lầm, có thể sẽ mang đến tai họa diệt vong cho thế lực của mình. Đúng lúc Hồ Lê chuẩn bị rời đi, Ô Kỳ Nguyệt và Lý Phi Phi đến. Thần Tiêu chết rồi sao? Ô Kỳ Nguyệt trên mặt không thấy một chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng hỏi. Sư phụ của ta rốt cuộc bị sao vậy? Lý Phi Phi thì sắp khóc rồi. Ô trưởng lão, Phi Phi, các ngươi sao lại đến đây? Hồ Lê có chút kinh ngạc hỏi. Lý Phi Phi đến đây, hắn ít nhiều cũng hiểu được, dù sao chuyện Tần Tiêu thu đồ đệ cũng đã công khai rồi, nhưng Ô Kỳ Nguyệt thì vì lý do gì? Lẽ nào chỉ vì nhìn chúng thiên phú của Tần Tiêu? Nhưng ở tiên giới này người có thiên phú biết bao nhiêu, hẳn không đến mức vì thế mà đặc biệt từ Ô gia chạy đến chứ? Trả lời ta, Tần Tiêu chết rồi sao? Ô Kỳ Nguyệt không trả lời Hồ Lê, mà là hỏi lại. Là thế này, hắn chỉ mất tích, không chết, hoặc có lẽ có việc không thể thoát thân, bây giờ chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Tần Thiên ra hiệu cho Đỗ Ngọc Hoàn, sau đó Đỗ Ngọc Hoàn liền giải thích với Ô Kỳ Nguyệt. Không chết là tốt rồi, nếu chết rồi, các ngươi tìm ra hung thủ thì xin hãy báo cho ta một tiếng. Ô Kỳ Nguyệt nói xong liền rời đi. Lý Phi Phi nghe Tần Tiêu không chết, cũng theo Ô Kỳ Nguyệt rời đi. Thật ra Ô Kỳ Nguyệt sáng sớm đã đến rồi, nhưng nàng không trực tiếp đến Tiên Tần lâu, mà là đi tìm Lý Phi Phi trước, muốn thăm dò tình hình. Dù sao Lý Phi Phi là đệ tử của Tần Tiêu, nếu Tần Tiêu tự ý rời đi, chắc chắn sẽ để lại tin tức cho Lý Phi Phi. Kết quả Lý Phi Phi vẫn luôn bế quan tu luyện, Lý Âu sợ làm phiền cháu gái tu luyện, tin tức này cũng luôn giấu, cho đến khi Ô Kỳ Nguyệt đến, Lý Phi Phi mới biết Tần Tiêu mất tích. Thế là hai người mới đến Tiên Tần lâu. Được rồi, đừng khóc lóc nữa, hắn còn chưa chết mà. Thấy Lý Phi Phi vẫn còn lau nước mắt, Ô Kỳ Nguyệt trực tiếp quát mắng. Tiền bối, sư phụ sao lại đột nhiên mất tích chứ? Hắn còn cho con tài nguyên bảo con tu luyện cho tốt, lẽ nào lúc đó hắn đã biết gì rồi? Cho nên mới cho con nhiều tài nguyên như vậy. Lý Phi Phi bị Ô Kỳ Nguyệt nói vậy, nàng liền nghi ngờ Tần Tiêu lúc đó cho mình nhiều tài nguyên như vậy, có phải đã ý thức được điều gì rồi không? Thật ra Tần Tiêu nào có ý thức được điều gì, chỉ là đơn thuần giàu có, cho nên mới hào phóng như vậy. Chuyện này ngươi không cần lo, thực lực hiện tại của ngươi cũng không có tư cách quản, ngoan ngoãn về tu luyện đi, ngươi phải trưởng thành lên, như vậy mới có thể trở thành trợ thủ của hắn. Ô Kỳ Nguyệt thực ra cũng đoán được điều gì đó, dù sao chuyện này cũng chỉ có người của Vô Cực phủ mới làm được. Ngay cả nàng muốn bắt cóc Tần Tiêu cũng rất khó làm được không để lại dấu vết gì. Lý Phi Phi lúc này cũng cảm nhận được sự bất lực của thực lực thấp kém của mình, sư phụ mất tích, mình ngay cả tư cách hỏi thăm cũng không có, nếu không phải Ô tiền bối, mình ngay cả tư cách hỏi thăm sống chết cũng không có, mình phải nhanh chóng tu luyện, phải trưởng thành lên. Nghĩ đến đây, Lý Phi Phi liền cáo tử, bay về Lý gia bế quan. Ô Kỳ Nguyệt suy đoán một hồi, liền ra khỏi tiên trang, muốn thử xem mình có thể tìm ra phương hướng Tần Tiêu rời đi không. Sau khi đại hôn tạm dừng, Diêu Tử và Diêu Vĩnh Tín cũng bay về. Cả Hồ Lê tiên trang dường như lại trở về trạng thái ban đầu, không còn ai nhắc đến chuyện đại hôn nữa. Mà thời gian trôi qua từng ngày, Tần Tiêu đã không nhớ mình bị giam cầm ở đây bao lâu rồi. Không có tiên khí hay gì đó, Tần Tiêu một chút cũng không quan tâm, bởi vì hắn có vô tận tiên lộ và tiên thạch, không lo không có tiên khí cung cấp. Hắn cũng đang ép buộc mình tu luyện, bởi vì đặc tính của tiên linh thể, hắn có thể hấp thu toàn bộ năng lượng của đan dược, cho nên hầu như chỉ cần có hạ phẩm tiên đan sản xuất ra, hắn sẽ ăn hết. Dương được trải bằng tiên thạch, buồn tắm tiên lộ, tiên quả làm trái cây, thậm chí Tần Tiêu còn ăn mấy lần trung nguyên quả. Cảnh giới của hắn sớm đã đạt đến thượng tiên cảnh, cho nên trung nguyên quả cũng có thể ăn được rồi. Dù sao sản xuất ra cái gì thì ăn cái đó. Duy chỉ có hai vật phẩm mới nhất sản xuất ra Tần Tiêu không ăn được. Đó chính là trung phẩm kim đan 9 tháng mới sản xuất ra một lần, và đại nguyên quả 1 năm mới có một lần. Tần Tiêu cũng chỉ có thể dựa vào sản lượng để tính toán mình rốt cuộc đã bị giam cầm bao lâu. Dù sao bên dưới đây tối tăm không thấy mặt trời, căn bản không biết thời gian trôi qua. Và hôm nay chính là thời điểm hắn xung kích địa tiên cảnh.